tình thức lòng đến bóng đêm hòa đến tung pin pháp hoa bao tháp hiền trói hòa cấp trời của tạm hiền tay Phật trong tay ta nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đến tụng kinh pháp hoa thấy ta và Phật Đà lòng dạt dào hạnh phúc rực ánh sáng như lai đến tụng kinh pháp người sẽ thành Phật tâm Phật trong tâm ta nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh nam mô Diệu Pháp Liên Hoa trong tay ta nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đến tụng kinh pháp hoa lắng nghe lời Phật dạy tràn đầy nguồn Diệu Pháp chiếu trong tâm ta đêm tụng kinh pháp hoa trời đất cung kính lệ vũ trụ lặng quy đầu nghe lời kinh pháp hoa nam mô
đứng tam giới tôn quy mạng cùng mười thương Phật nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh pháp hoa lời kinh bay cao, lời kinh lan tỏa nhiệm màu, lời kinh đưa ta về cõi phúc xa lánh cõi địa ngục, cho con thấy ánh đạo vàng. Diệu pháp liên hoa, vô biên nghĩa diêm màu, nguyện diệu nghĩa chân thật của Phật Như Lai, của Phật Như Lai. Diệu pháp liên hoa, cho ta nước cam lồ, ôi đề hộ diệu mát, xen hồng thơm ngát trần gian, xen hồng tỏa ánh hào quang. Lạy đấng tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật, nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh Pháp Hoa, đời con như mây nhẹ bay trên cõi hồng trần, ngày đêm luôn kinh cầu diệu pháp cho dấu nhiều lỗi lầm, cầu kinh xóa hết tội tình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là lần thứ ba chúng ta có thiện duyên gặp nhau tại đây, tại cái ngôi chùa Long Viện thân thương ở tỉnh Vĩnh Long này, để cùng nhau chia sẻ một đề tài, đó là phẩm thứ ba có tựa đề là ví dụ của bộ kinh Pháp Hoa. Thì như chúng ta biết, kinh Pháp Hoa là một bộ kinh đại thừa Phật giáo rất nổi tiếng. Và trong cái bộ kinh này thì được nhiều Phật tử của các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam đọc tụng hàng ngày. Và như chúng ta biết rằng, chúng ta đọc tụng kinh điển mà chúng ta không có hiểu thì cái lợi ích nó sẽ không được nhiều. Vì vậy cho nên cái quan trọng là mỗi Phật tử chúng ta cần phải hiểu. Và hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ, phân tích cái ý nghĩa của cái phẩm thứ ba có tựa đề là ví dụ. Thì như chúng ta biết rằng, Đức Phật là một người phải nói rất là uyên tâm về nhiều phương diện. Và riêng trên cái lãnh vực hoằng pháp, Ngài đã có nhiều cái phương pháp mà khi cái người nghe thì dù cao hay là thấp, dù người có học thức hay là một cái người không có học thức, bình dân, thôn quê, mộc mạc, nhưng mà khi Đức Phật giảng pháp thì ai cũng có thể hiểu. Đó là cái đặc biệt. Và khi mà giảng pháp như vậy thì Đức Phật thường hay sử dụng cái nghệ thuật, sử dụng cái nghệ thuật để giúp cho cái người, nhất là người bình dân có thể hiểu được. Đó là ví dụ. Thế nào? Đó là ví dụ. Chúng ta thấy cái tên Pháp Hoa thế nào? Pháp Hoa nói rất là cao siêu. Nhiều khi nói cao siêu quá người ta không có hiểu, nhưng mà đưa cái hình ảnh cái hoa sen thì ai cũng hiểu, ai cũng thấy, vì nó cụ thể. Cái tư tưởng, cái tính triết học của bộ kinh đã được cụ thể hóa qua cái hình tượng hoa sen. Pháp Hoa, pháp là diệu pháp, là cái trạng thái chứng ngộ của Đức Phật. Hoa là gì? Hoa đây là chỉ cho hoa sen màu trắng, tượng trưng cho cái sự tinh khiết của cái loài bông hoa này. Và cái tính triết học của cái diệu pháp hay là đâm ma, cái tính triết học hay là trạng thái chứng ngộ của Đức Phật khó thể khó hiểu, được kinh Pháp Hoa mô tả bằng một cái hình ảnh là bông sen. Bông sen này như chúng ta biết rằng từ khi sinh ra cho đến khi nó nở hoa thơm ngát thì nó không bao giờ tách rời khỏi bùn. Thế nào? Không bao giờ tách rời khỏi bùn. Bùn là tượng trưng cho thế gian, tượng trưng cho đau khổ. Và khi bông hoa nó trồi lên mặt nước, nó nở hoa ra rất là thơm ngát, hình tượng này chỉ cho trạng thái niết bàn hay là cực lạc hay là hạnh phúc. Như vậy cái hoa sen nó nói lên rằng cái cực lạc ở đâu? Cực lạc ở ngay tại cái trần gian này. Đã, không phải ở đâu xa, thưa quý vị. Chúng ta là Phật tử, chúng ta phải xác định rằng cái mục tiêu tu tập của mọi người là hạnh phúc. Hạnh phúc đây được mô tả nhiều bằng danh từ như là niết bàn, như là cực lạc, hay là thế giới Tây Phương tịnh độ. Thì cái mục tiêu cực lạc đó, hạnh phúc đó nằm đâu? Nằm ngay tại trong tâm của mỗi người chúng ta. Đó, chúng ta phải xác định là như vậy. Chúng ta đến chùa, chúng ta tu để chúng ta chứng đạt được ngay cái trạng thái đó. Thì kinh Pháp Hoa cho chúng ta cái hình tượng hoa sen là ở chỗ đó. Ý nói rằng cái cực lạc nằm đâu? Cực lạc nó nằm ngay tại cái cuộc đời khổ đau này. Cái cực lạc nó nằm đâu? Nó nằm ngay trong tâm của mỗi người chúng ta. Đó. Và nói theo tính triết học thì chúng ta có thể nói hoa sen là biểu tượng cho nhân quả đồng thời. Nhân là đó mà quả cũng là nằm ở đó. Quả nhân là sự tu tập mà quả là cái thành tựu niết bàn hay cực lạc. Thì cái hoa sen chúng ta biết rằng là một cái biểu tượng, mà chúng ta thấy trong cái hoa nó vừa có nhân mà vừa có hạt, vừa có hoa, là nghĩa là cái hoa đó nó nói lên cái ý nghĩa rằng nhân quả đồng thời. Đó. Nhân quả đồng thời có nghĩa là sao? Quả là chỉ cho cái trạng thái niết bàn, cực lạc. Nhân là cái sự tu tập của chúng ta. Hoa sen là nó nói rằng nhân quả đồng thời, là ý nói rằng cái sự tu tập của chúng ta, cái sự chứng đạt của chúng ta là ngay hiện tại, không phải đời sau khi chết. Đó. Mục tiêu của kinh Pháp Hoa là nhằm giúp cho chúng ta tu tập chứng đạt được cái mục tiêu niết bàn cực lạc là ngay bây giờ. Đã, giúp cho chúng ta đạt được cái mục tiêu ngay bây giờ. Đó, như vậy là chúng ta thấy rằng ngay cái tựa đề kinh Pháp Hoa là đã cho cái ví dụ rồi đó. Thấy không? Đã cho cái ví dụ. Cái tính triết học của Đâm Ma hay là Diệu Pháp nhiều khi nói ra người ta khó hiểu, nhưng mà đưa cái hình tượng hoa sen ra thì người ta hiểu. Nhân quả đồng thời, tu tập thì sẽ có kết quả. Khi ăn tu là đã có là kết quả. Không phải đời sau khi nhắm mắt. Và cái cấu trúc của cái bộ kinh Pháp Hoa rất là hay. Bộ kinh Pháp Hoa có 28 phẩm. Và 28 phẩm này được phân chia theo hai cái khái niệm triết học, đó là chơn đế và tục đế. Chơn đế là nói lên một cái sự thật, nói lên cái trạng thái niết bàn cực lạc, và được mô tả ở trong phẩm số 1. Trong phẩm số 1 là chúng ta biết rằng Đức Phật ngồi thiền bất động, không nói một lời nào, chỉ cho cái trạng thái giác ngộ siêu việt không ngôn ngữ có thể diễn tả được. Là phẩm số 1 chỉ cho chơn đế, chỉ cho cái trạng thái, chỉ cho một cái thực tế là cái niết bàn là nó có mặt, chân đế. Và từ phẩm thứ 2 trở đến cho phẩm thứ 28 là chỉ cho tục đế. Tục đế là chỉ cho những cái sự thật mà của thế gian. Đó, cũng giống như là chúng ta sẽ thấy rằng chân đế và tục đế này, chân đế là chỉ cho niết bàn cực lạc, là giống như là tượng Phật đây. Còn tục đế là những cái lời Đức Phật nói ra bằng kinh điển, là giống như ngón tay. Thế nào, tục đế là ngón tay, mà chân đế là Đức Phật, là cái tượng Phật. Đó, thì cái phẩm số 1 á, là chỉ cho tượng Phật. Còn từ phẩm thứ 2 cho đến phẩm thứ 28 là chỉ cho ngón tay. Tất cả những cái gì mà được nói từ phẩm thứ 2 cho đến phẩm 28 là nó giống như cái ngón tay. Đấy nè, ngón tay này được xem như là tục, là tục đế. Tục đế đây là nói ra bằng ngôn ngữ. Chân đế thì không thể nói bằng ngôn ngữ, nhưng mà tục đế thì nói bằng ngôn, còn ngôn ngữ. Vì chúng ta biết rằng khi mà Đức Phật giác ngộ á, thì Ngài thấy rằng mình không thể nào đi diễn tả cái mà siêu việt được. Cái trạng thái chứng ngộ đó là không thể dùng ngôn ngữ. Nhưng mà nếu như không dùng ngôn ngữ thì ai có thể hiểu được, phải không? Cho nên phải tạm mượn ngôn ngữ. Và tạm mượn ngôn ngữ như vậy thì gọi là phương tiện. Phương tiện, mượn cái phương tiện đó để mà đạt tới cái mục tiêu. Và cái phương tiện đó chính là cái ngón tay. Và cái phương tiện đó đã được đề cập trong cái phẩm thứ hai. Phẩm thứ hai là phương tiện. Thì chúng ta biết rằng tất cả những cái gì Đức Phật nói ra bằng ngôn ngữ được lưu giữ trong kinh điển, đó là phương tiện hết. Xem như là ngón tay. Chúng ta nương vào những lời dạy đó, một lúc nào đó chúng ta nếm được hương vị giải thoát, thì lúc đó phương tiện ngón tay này không còn cần thiết nữa. Phẩm thứ hai là phương tiện. Thì trong cái phẩm thứ hai phương tiện á, thì khi Đức Phật nói rằng, nói về các cái vị tỳ kheo là các ngươi, những cái gì mà ta dạng các ngươi rằng là tu đi để chứng đạt niết bàn, nhưng mà cái niết bàn đó chưa phải là thật. Đó, thì tất nhiên là có 5.000 vị tỳ kheo bỏ ra về, không thèm nghe Đức Phật nói nữa. Đó, để nói lên rằng trong hàng ngũ Phật giáo là không phải ai cũng hiểu như nhau, không phải ai cũng có trình độ như nhau, không phải ai mà tu theo Phật giáo, tăng sĩ Phật giáo đều giác ngộ giống nhau. Đó, nồi trong tăng sĩ không là chúng ta đã thấy cái sự hiểu biết về lời dạy của Đức Phật là khác nhau. Và rồi Đức Phật nói rằng những cái gì mà ta giảng cho các ngươi chỉ là tạm thời thôi, bây giờ các ngươi hãy nghe kinh Pháp Hoa này. Thì kinh Pháp Hoa sẽ giảng cho cái rốt ráo. Thì 5.000 vị tỳ kheo tăng thượng mạng là những cái vị cho rằng mình đã chứng ngộ rồi, cho nên không cần phải nghe Đức Phật giảng tiếp nữa. Thì 5.000 vị đó rời bỏ hội chúng là ra đi. Thì lúc đó Đức Phật nói rằng bây giờ những cái người mà đã ra đi rồi thì những người còn lại là cái hạt chắc. Người ra đi là hạt lép, và người còn lại là hạt chắc. Thì đây là cái sự kiện này nó phản ánh lên là một cái quá trình phát triển của đạo Phật. Là như chúng ta biết rằng đạo Phật theo lịch sử thì có thể phân chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn khi Phật đang còn tại thế, cho đến khoảng 100 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đó, thì trong giai đoạn này chúng ta xem như là giai đoạn Phật giáo nguyên thủy. Đấy nè, xem như giai đoạn Phật giáo nguyên thủy. Là những gì mà Đức Phật giảng nói trong thời kỳ Ngài còn tại thế và khoảng 100 năm sau khi Ngài mất hay là nhập Niết Bàn. Giai đoạn này được xem như là giai đoạn Phật giáo nguyên thủy. Thì sau đó là những cái lời giảng của Đức Phật đã được nhiều tăng sĩ Phật giáo hiểu theo nhiều cách khác nhau. Và do vậy, ở tại Ấn Độ thì đã có hình thành tới 20 cái bộ phái là khác nhau. 20 cái bộ phái, những cái quan điểm về đạo Phật là khác nhau. Thì cái giai đoạn này, đoạn này á, được xem như là tiểu thừa. Giai đoạn tiểu thừa này có thể nói được là chấm dứt là vào khoảng thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Vào khoảng thế kỷ thứ hai là sau Công Nguyên. Thì tất nhiên rằng giai đoạn tiểu thừa này nó phát triển khoảng là 550 năm. 550 năm giai đoạn tiểu thừa, được gọi là giai đoạn tiểu thừa. Rồi sau đó hình thành nên một cái phong trào mới gọi là Phật giáo Đại, là Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa đã manh nha từ khoảng giữa thế kỷ trước Công Nguyên, và sau khi Ngài Long Thọ lên và Ngài hệ thống hóa lại cả kinh điển Đại Thừa và tạo nên một cái phong trào Đại Thừa phát triển là rất là mạnh mẽ tại Ấn Độ, và sau đó đi lan truyền qua Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Thì như vậy chúng ta có đại khái ba cái giai đoạn Phật giáo phát triển. Phật giáo thứ nhất là Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo thứ hai là Phật giáo Tiểu Thừa, và Phật giáo thứ ba là Đại Thừa. Vậy thì giữa ba cái phong trào này nó có sự khác biệt gì? Trước khi mà đi vào cái bộ kinh Pháp Hoa, chúng ta cũng nên sơ lược xem từ cái bối cảnh lịch sử Phật giáo tại Ấn Độ nó có cái sự khác biệt gì giữa ba cái truyền thống đó. Có thể nói tóm tắt rằng giai đoạn Phật giáo Nguyên Thủy được xem như đó là giai đoạn mà Đức Phật chủ trương tu cái tâm để mà giải thoát. Đó nha. Cái giai đoạn Phật giáo đầu tiên, Phật giáo Nguyên Thủy, có thể nói ngắn gọn là Đức Phật chủ trương tu giải thoát bằng cái tâm. Đó. Nhưng rồi giai đoạn Phật giáo Tiểu Thừa khoảng 550 năm, thì giai đoạn này chúng ta biết rằng thống trị tại đất nước Ấn Độ bằng một cái bộ phái gọi là Nhất Thiết Hữu Bộ. Thì cái phái này á, chúng ta biết rằng khi mà thống trị tại Ấn Độ 550 năm thì đó không phải là một cái chuyện là đơn giản, chứng tỏ rằng cái bộ phái này rất là có là mạnh mẽ, có quan điểm. Nhưng mà tại sao Đại Thừa nổi lên để mà đánh đập, để mà coi như là dẹp cái Phật giáo là Tiểu Thừa? Là tại vì Phật giáo Tiểu Thừa không phải là họ dở, không phải là họ dở. Những tăng sĩ Phật giáo Tiểu Thừa không phải là họ dốt đâu, họ rất giỏi. Nhưng mà họ đi trật đường rầy. Họ đi trật đường rầy, thưa quý vị. Cái Phật giáo Tiểu Thừa xem như đó là những nhà khoa học trong Phật giáo, được xem như là những nhà khoa học trong Phật giáo. Cái lỗi nghiên cứu phân tích của họ xem như là khoa học. Đó. Và cái bản kinh mà thâu tóm cái phương pháp luận của họ, có thể nói đó là câu xã luận của Ngài là Thế Thân. Và như vậy là họ đi trật cái tôn chỉ của Đức Phật. Đức Phật khi Ngài còn tại thế thì tất cả những cái câu hỏi về cái thế giới hiện tượng ở bên ngoài, như là thế giới là thường còn hay không thường còn, rồi hữu biên hay là vô biên, con người và linh hồn là một hay là khác, rồi cái người giải thoát tồn tại hay không tồn tại, vân vân. Những cái câu hỏi đó Đức Phật gạt qua một bên, không thèm trả lời. Lý do tại vì những cái câu hỏi đó không liên quan đến giải thoát là cái tâm, giải thoát khỏi khổ, còn khổ đau. Nhưng mà những cái người tiểu thừa thì họ lại không nghe lời đó, mà họ đi tìm hiểu thế giới từ đâu sinh ra, con người từ đâu sinh ra. Tất nhiên là cái tu tập của những tăng sĩ Phật giáo tiểu thừa là họ đi lệch đường rồi, không đi đúng lời dạy của Đức Phật. Nhưng trên phương diện khoa học thì họ đúng là những nhà khoa học, bởi một cái phương pháp luận là nghiên cứu, quan sát, phân tích là các cái hiện tượng thế giới và con người. Vì đi trật đường rầy như vậy, không đi theo cái tôn chỉ giải thoát của Đức Phật, cho nên Đại Thừa mới đứng lên lật đổ. Đứng lên lật đổ. Và cái tiểu thừa, những tăng sĩ tiểu thừa đứng về mặt lý thuyết là như vừa nói, nhưng mà đứng về mặt xã hội họ lại biểu hiện rất là tiêu cực. Họ chỉ thích đi vào rừng sâu để ngồi thiền định, họ xa lãnh quần chúng. Và cái gọi rằng cái mối là quan hệ là nó quá cách biệt. Tất nhiên rằng tăng sĩ tiểu thừa là chỉ thích tu, đi vào rừng mà tu một mình thôi, không có chịu đi giáo hóa, bỏ rơi Phật tử. Và thế rồi Phật tử sẽ đi theo ngoài, là ngoài đạo. Đó là cái yếu điểm của Phật giáo tiểu thừa. Vì vậy cho nên Phật giáo Đại Thừa hứng khởi để mà nhằm thay thế lại, để phục hồi lại cái mục tiêu ban đầu của Phật giáo nguyên thủy, đó là giải thoát. Đó là giải thoát. Đại Thừa chủ trương giải thoát cái tâm. Và trong lý thuyết cũng vậy, mà trong cái biểu hiện cũng vậy, là Đại Thừa chủ trương phải gần gũi với quần chúng Phật tử. Đó. Đại Thừa chủ trương phải gần gũi với Phật tử. Nếu như mà xa rời Phật tử thì đạo pháp sẽ diệt vong. Tiểu Thừa nằm trong tình trạng đó. Thì Đại Thừa chủ trương khác, Đại Thừa chủ trương là phải gần gũi, gắn bó với Phật tử. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng tại sao Đại Thừa ăn mặc tựa tựa như là Phật tử, thấy không? Trong khi Tiểu Thừa họ ăn mặc là đúng như lời, đúng như Đức Phật là y vàng. Ở trong chùa y vàng, ra ngoài đường cũng là y vàng, như là bên Thái Lan là thường được gọi là tiểu thừa đấy. Thái Lan, Campuchia, họ ăn mặc và họ đắp y, người ta thường hay gọi họ là tiểu thừa đấy. Và chúng ta biết Phật tử và quý thầy Bắc Tông Việt Nam mình thấy rất là gần gũi, nhưng mà qua bên Thái Lan thì cách biệt. Một cái người Phật tử là muốn cúng dường vị tăng là không thể tay chạm tay, mà phải đặt cái dĩa xuống thế nào, chứ không được là chạm tay. Họ rất là, phải nói rằng là họ đặt nặng về vấn đề hình thức và vấn đề gọi là còn cái vị trí của tăng sĩ cao quá, làm xa rời với Phật tử. Thì Đại Thừa người ta là chủ trương khác. Về mặt lý thuyết thì phải vì tha. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng trong cái giáo lý của một vị Bồ Tát là gì? Là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đầu tiên là phải là bố thí, là phải anh phải mang cái hiểu biết đó đi bố thí, đi chia sẻ với quần chúng, chứ không thể nào cứ khư khư để mà hưởng là một mình. Đó nè. Cho nên cái quan điểm của Phật giáo Đại Thừa là gì? Là nhằm phục hồi lại cái giá trị ban đầu của Đức Phật, là nhằm giúp giải thoát cái là cái con cái tâm. Đó. Và vì vậy cho nên trong những kinh điển Đại Thừa thường hay là chê bai tiểu thừa, thường hay chê bai tiểu thừa là ở chỗ đó, là cùng là anh em với nhau cả, nhưng mà đi trật đường, trật đường rầy đó. Họ không phải là dở, nhưng mà họ đi trật ở đường rầy. Họ là những nhà khoa học, tiểu thừa là xem như những nhà khoa học của Phật giáo. Và như chúng ta biết rằng khoa học thì nó không rốt ráo. Chẳng hạn như Einstein là một nhà khoa học, là những nhà về phương pháp luận, là chuyên quan sát, nghiên cứu, phân tích, chia sẻ. thì cái phương pháp luận đó những nhà tăng sĩ Phật giáo đại thừa à, tiểu thừa chúng ta là y như vậy. Nhưng mà cái phương pháp đó thì sẽ không đạt đến cái còn cái rốt ráo của cái mục tiêu là giải thoát. Đó. Vì vậy cho nên đại thừa đứng dậy khởi lên, nổi lên để mà lật đổ tiểu thừa là ở chỗ đó. Và lẽ dĩ nhiên rằng trong Phật giáo cái chuyện lật đổ nó không phải là chuyện gây đổ máu à, mà chỉ nhằm thay thế cái quan điểm mà thôi. Đó. Thì bởi vậy cho nên trong Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh đại thừa. Thế nào? Vì vậy cho nên ở trong này chúng ta sẽ thấy đề cập à, những cái chuyện là có ba thừa là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa, gọi là tam thừa. Thì trong tam thừa này thì Thanh Văn và Duyên Giác xem như là tiểu thừa à, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa xem như là tiểu thừa, mà Bồ Tát thừa thì mới đúng là đại thừa đó. Cho nên là sở dĩ chúng tôi nói qua cái bối cảnh như vậy để chúng ta khi mà đọc trong Kinh Pháp Hoa mà nghe nói tại sao lại có tam thừa à, là để biết rằng trong lịch sử thì đã có một giai đoạn phát triển của tiểu thừa, mà tiểu thừa biểu hiện trong Kinh Pháp Hoa đó chính là Thanh Văn thừa và Duyên Giác thừa. Đó, ông quý vị thánh nè. Rồi. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái bộ, đi vào cái phẩm thứ ba gọi là ví dụ. Thì như hồi nãy nói, nhiều khi nói ra lý thuyết người ta không hiểu, nhưng cho một cái ví dụ thì người ta hiểu liền. À thế nè. Đây là một cái đặc điểm của Kinh Pháp Hoa mà cũng là đặc điểm của Phật giáo Nguyên Thủy. À. Khi xưa mà Đức Phật, trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, là Đức Phật hay dùng những cái câu chuyện, những cái ví dụ để giúp cho người ta hiểu. À, ví dụ này, trong Phật giáo Nguyên Thủy á, thì một hôm có một cái vị tỳ kheo phát biểu rằng các cái dục á, thật sự ra nó không phải là chướng ngại pháp. Nó cả cái tham dục á, thật sự nó không phải là chướng ngại pháp. Thì Đức Phật kêu cái vị đó lên và Đức Phật la mắng là cái vị tỳ kheo có cái suy nghĩ không đúng đắn đó. Và sau đó ngài đã minh họa bằng một cái ví dụ à, này các tỳ kheo, ta có hai hàng tỳ kheo. Một cái hàng tỳ kheo vì học tập không đúng đắn, hiểu không đúng, hành trì không đúng, cho nên vẫn tiếp tục chịu khổ đau. Ví dụ như một người bắt rắn, thì cái người này không cầm, không kẹp cái cổ, mà người này lại cầm ở cái đuôi. Vì vậy cho nên con rắn nó mới quay đầu lại, nó mổ cho một cái và đau khổ hoặc là chết. Thấy à, quý vị thấy Đức Phật là minh họa nhá. Đức Phật cho một cái ví dụ à, để thấy cái sự hiểu biết sai trái trong đạo Phật. Mặc dù là tăng sĩ đó, nhưng mà hiểu sai trái thì cũng vẫn bị khổ, bị khổ đau, giống như một người bắt là bắt rắn à, bắt rắn mình cầm ở cái cổ thì dù cái đuôi nó có vé vậy gì nữa, nó vùng vậy chứ nữa, thì nó không bao giờ cắn được cái người bắt rắn. Nhưng mà vì ngu, vì ngu si, vì không hiểu à, học pháp Phật nhưng mà không hiểu, cho nên hành trì lạc và dẫn tới khổ, khổ đau. Ví như một người bắt là bắt rắn, là bắt, là bắt con rắn mà bắt sai, tất nhiên là cầm cái đuôi của nó, cầm cái đuôi của nó thì thế nào, hắn quay cái đầu lại hắn cắn cho một cái. Mà quý vị thấy không? Đó, Đức Phật cho một cái ví dụ. Và Đức Phật nói tiếp, nhưng ta có một cái hàng tỳ kheo thứ hai, nghe đúng đắn, hành trì đúng đắn, cho nên thoát khỏi khổ đau. Ví như một người bắt rắn, thì cái người này kẹp còn cái cổ của con rắn, cho nên dù con rắn cái đuôi nó vùng vẫy dữ dội lắm, nhưng mà không bao giờ có thể cắn được cái người bắt cái con rắn đó. À, quý vị thấy không? là từ thời kỳ Đức Phật, là trong khi giảng pháp thì Ngài thường hay cho những cái ví dụ để giúp cho cái người nghe được hiểu. Thì kinh Pháp Hoa của chúng ta cũng như thế, cùng sử dụng lại những cái nghệ thuật giảng pháp của Đức Phật, đó là sử dụng những cái ví, những cái là ví dụ. Thì cái ví dụ ở trong cái bài kinh, trong cái phẩm thứ ba này, đó là ví dụ cái ngôi nhà lửa. Ví dụ cái ngôi nhà lửa. Trong cái ngôi nhà lửa này á, thì đây là một trong bảy cái ví dụ nằm trong kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa có bảy cái ví dụ, và cái ngôi nhà lửa đây là ví dụ thứ nhất. Thì đây là cái trọng tâm của cái phẩm thứ ba này, chúng tôi sẽ đề cập, chúng tôi sẽ phân tích. Đây là một cái ví dụ có thể nói là trọng tâm của cái phẩm thứ ba này. Cái ví dụ này để nó nói lên được cái ý của cái bộ kinh là muốn nói cái gì. Thế nào? Thì đây rằng là cái ví dụ nhưng mà nhằm nói lên một cái ý nghĩa của cái bộ kinh là Pháp Hoa. Thì bây giờ trước khi đi vào cái ví dụ này, phân tích cái ví dụ này, thì chúng ta cũng nên biết từ đầu dẫn nhập của cái phẩm này sẽ diễn tiến như thế nào. Bây giờ chúng ta coi ở trong cái tờ giấy. Thì mở đầu của cái phẩm thứ ba này á, về ví dụ này, thì nói rằng: Xá Lợi Phất vui mừng nhớ lại khi xưa, tự trách mình vì căn cơ thấp nên Phật nói pháp nhị thừa. Tin rằng chư Phật đều trước phương tiện nói có ba thừa, sau mới nói là Phật, Phật thừa. Tin rằng mình sẽ thành Phật, dứt các lòng nghi và thân ý được thơ thới sảng khoái. Đây là tóm ý của cái đoạn đầu. Thì Xá Lợi Phất là một cái nhân vật, một trong 10 đại đệ tử thời kỳ Đức Phật, nổi tiếng về mặt trí, về mặt trí tuệ. Đó. Xá Lợi Phất là một người, trên cái quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy, là một trong 10 đại đệ tử nổi tiếng của Đức Phật về trí tuệ. Nhưng trong giai đoạn phát triển của Phật giáo Tiểu Thừa thì Xá Lợi Phất được xem như là hàng thứ yếu. Vì Tiểu Thừa mà, nhân vật Xá Lợi Phất được những người Đại Thừa xem như là đang còn thấp. Vậy vì vậy cho nên cái đoạn này mới nói rằng: Xá Lợi Phất vui mừng nhớ lại thuở xưa, tự trách mình căn cơ thấp nên Phật nói pháp nhị thừa. Ở đây chúng ta nhị thừa này là cái gì? Thì nhị thừa đấy chính là thanh văn thừa và duyên giác thừa. Như chúng ta biết rằng trong giai đoạn bộ kinh Pháp Hoa phát triển á, thì ở ngoài xã hội nó có ba cái hệ phái tu tập trong Phật giáo. Hệ phái tu tập thứ nhất là dựa trên cái giáo lý tứ đế. Dựa trên cái giáo lý là tứ đế, là khổ, nguyên nhân của khổ, khổ diệt và con đường đưa đến khổ là khổ diệt. Đó thì hàng thanh văn dựa trên cái hệ giáo lý này để tu tập. Và cái thừa kế tiếp đó là duyên giác thừa. Là gì? Duyên giác thừa đây là những cái vị tỳ kheo dựa trên cái giáo lý thập nhị nhân duyên để mà tu tập. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc rồi đến lục nhập, rồi đến là xúc, thọ, ái, thụ, hữu, sinh, tử, là 12 cái nhân duyên. Đó, và 12 cái nhân duyên này nó có mối quan hệ là với nhau. À, vì vô minh cho nên mới đưa đến khổ, còn khổ đau. Và khi hết vô minh thì sẽ hết khổ, còn khổ đau. Đây là giáo lý của thập nhị nhân duyên. Và những cái vị tu theo cái giáo lý này được gọi là duyên giác thừa. À, duyên giác thừa hay còn gọi là độc giác Phật. Là những cái người rút sâu vào, đùa rút vào trong rừng sâu á, để mà tu thiền định, chiêm nghiệm cái trạng thái an lạc giải, là giải thoát cho cả nhân mình, không chịu đi vào xã hội để mà hóa độ. Cũng giống như là cái hàng đầu là Thánh Văn Thừa tu tập giáo lý Tứ Đế. Có thể nói rằng giáo lý Tứ Đế này là khổ và diệt khổ. À, và những cái người tu tập này thấy rằng cuộc đời này là khổ, cho nên gì? Cho nên là lãnh xa quần chúng, cùng rút lui vào trong rừng núi để mà tu giải thoát cho là cho mình. Như vậy có thể nói rằng nhị thừa là gì? Nhị thừa là hai hàng tăng sĩ hay là hai loài tăng sĩ cùng tu tập theo giáo lý Phật giáo, tu tập theo giáo lý Tứ Đế để mà thoát khổ, và tu tập theo thập nhị nhân duyên cũng để thoát khổ. Và nhằm thoát khổ như vậy cho nên họ mới đi vào trong rừng núi để mà tu tập giải thoát cho cá nhân của họ, mà không chịu đi giảng pháp cho quần chúng. Đó được gọi là nhị thừa. Đó. Như vậy quý hiệu phân biệt được như nào? Nhị thừa là những cái hàng tăng sĩ Phật giáo không chịu đi hoằng pháp mà chỉ rút lui vào cố thủ tu tập cho bản thân mình ở trong rừng núi. Đó, như vậy được gọi là nhị thừa. À, thì cái nhị thừa này á, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự tu tập của họ sẽ không được toàn diện. Mục tiêu của Đức Phật là gì? Mục tiêu của Đức Phật là giải thoát cho mọi chúng sinh. À, giải thoát cho mọi chúng sinh. Chúng tôi vừa mới thành lập một cái trang web. À, quý vị đây có thể là ghi nhận để về mở, hoặc là nói con em con cháu mình mở ra để mà nghe, để mà xem. Cái trang web của chúng tôi có tựa đề là thầytâmđức.com. À, thầytâmđức.com. Đánh vào đó thì nó sẽ nhảy ra cái trang web này. À, thì trong cái trang web này chúng tôi có trích một cái khẩu hiệu là bằng tiếng Bali. À, bằng tiếng Bali do Đức Phật nói đó. Ma ekena de agamitha. À, câu bằng tiếng Bali xem như cái khẩu hiệu của cái trang web này. Cái khẩu hiệu này chúng tôi thấy rất có ý nghĩa, là Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, chớ có hai người đi trên cùng một con đường mà hoằng pháp. Đức Phật nói chớ có hai vị tỳ kheo đi trên cùng một con đường để mà hoằng pháp. Một câu nói ngắn nhưng mà rất là ý nghĩa. Đức Phật rất tôn trọng, Đức Phật rất là thương, rất thương là chúng sinh. Mà Ngài thấy rằng chúng sinh là đau khổ nhiều quá. Mà nếu như hai người mà đi trên cùng một con đường á, thì nó lãng phí quá. Chúng ta phải thấy vậy. Một cái câu nói ngắn nhưng mà để nói lên rằng Đức Phật là sợ người đóng rồi, bây giờ mà hai tăng sĩ mà đi cùng một con đường nữa thì nó uổng quá. Mà vì này đi hướng này, vì kia đi hướng khác, để mà làm sao cứu chúng sinh. Đó, quý vị thấy cái tôn chỉ hay một cái lời nói của Đức Phật mà chúng tôi thấy quá ý nghĩa. Vì vậy cho nên chúng tôi mới đưa lên trong cái trang web đó xem như là cái khẩu hiệu. À, chúng tôi đưa trên cái trang web đó là Ma Ekena De Agamitha. Này các tỳ kheo, chở hai người đi trên cùng một con đường mà hoằng pháp. Rồi chúng ta sẽ thấy còn cái gì nữa. Nếu như một người đi hoằng pháp mà không có bạn lành thì giảm hoằng pháp không? Thấy không? Một người mà yếu, không có kiến thức, không có trình độ, dám đi hoàng pháp không? Không. Cho nên buộc lòng phải thế nào? Buộc lòng là cái vị tỳ kheo đó cần phải nỗ lực học tập, cần phải nỗ lực tu học, có bản lĩnh thì mới một mình mới dám đảm đương hoằng pháp chứ, mà phải vậy không? Cho nên chúng ta thấy rằng cái câu nói của Đức Phật trong Phật giáo Nguyên Thủy để nói lên rằng cái lòng thương tưởng là chúng sinh, là cần phải giúp chúng sinh nâng cao trình độ hiểu biết, chứ anh không thể nào mà tu tập cho bản thân của anh được. Thì cái nhị thừa này á, họ chỉ tu cho mình họ mà thôi, đã, cũng là tăng sĩ, nhưng mà không chịu đi hoằng pháp, được xem như là nhị thừa, xem như là tiểu thừa, xem như là chỉ có từ đồ mà chưa có đồ là đồ tha. Đã, chúng ta thấy tiểu thừa là nó có đứng về mặt xã hội là nó có cái yếu kém là như vậy. Tu, ăn tu, à, Phật tử cúng dường cho anh có điều kiện để anh là phát huy, nhưng mà anh rút lui vào trong rừng núi á, anh không chịu làm một cái công tác, một cái công việc đó là phải giúp đệ tử, giúp cho cả Phật là Phật tử, là thiếu đi cái phần đồ tha. Anh tự đồ nhưng mà anh không đồ tha. Đã. Thì nhị thừa là dính mắc ở cái chỗ này, tiểu thừa là bị kẹt ở cái chỗ này. Bởi vậy cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng tinh thần của đại thừa là nhằm khôi phục lại là gì? Từ đồ nhưng mà phải đổ là đồ tha. Đã. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng Pháp Hoa là tiêu biểu cho đại thừa với tinh thần chủ trương là từ đồ và đổ đồ tha, giống như cái tôn chỉ của Đức Phật. Thời kỳ Đức Phật, Ngài nói rằng chở hai vị tỳ kheo đi trên cùng một con đường, có nghĩa rằng Ngài thương chúng sinh là nhiều lắm, không thể nào bỏ rơi chúng sinh đang đau khổ được. Đã, Đức Phật rất là từ bi. Có nghĩa rằng thời kỳ Đức Phật là Ngài đặt nặng vấn đề đi hoằng pháp, nghĩa là để giúp cho chúng sinh, giúp cho Phật tử tín đồ được hiểu, được nâng cao trí tuệ để mà có hạnh phúc. Đó. Thì bởi vậy cho nên Kinh Pháp Hoa tiêu biểu cho Đại Thừa Phật Giáo để nhằm khôi phục lại giá trị ban đầu của Đạo Phật, đó là từ đồ và đổ tha. Đó. Cho nên cái tinh thần của Đại Thừa là luôn luôn là nêu cao cái tinh thần đổ tha và khuyên bảo hay là chê trách tiểu thừa ở chỗ là tại sao các ngươi, các huynh đệ chỉ có từ đồ cho mình mà tại sao không đi đồ chúng sinh, tại sao lại bỏ rơi Phật tử thế này? Đó, ý của Đại Thừa là như vậy. Và trong cái đoạn này chúng ta sẽ thấy rằng Xá Lợi Phất tiêu biểu là một nhân vật tiêu biểu cho tiểu thừa. Anh có trí tuệ nhưng mà anh chỉ tu cho mình ăn, anh không có chịu đi giáo hóa, à, đó là nhị thừa. Ở đây là được đề cập như vậy để nói lên những cái hàng tỳ kheo chỉ biết tu cho mình mà không chịu giúp Phật là Phật tử. Và rồi Xá Lợi Phất này là gì nữa? Tin rằng chư Phật đều trước phương tiện nói tam thừa, sau nói Phật là Phật thừa. Thì đây là một cái câu nói của một cái vị tiểu thừa, là thấy rằng là chúng ta biết rằng là tam thừa thì sẽ gồm có gì? Thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Thế nào? Thì thanh văn thừa và duyên giác thừa là chỉ cho cái người, chỉ cho là cái người căn cơ thấp hay là cái người mà chỉ biết từ đồ thôi. Còn bồ tát thừa là trình độ tiến bộ hơn. Tất nhiên là vì bồ tát thừa là sao? Quan điểm của bồ tát thừa là nghĩa là trên cầu đào vô thượng bồ đề, dưới thì hóa độ chúng sinh. Ta thấy một cái định nghĩa cơ bản của bồ tát thừa là trên thì cầu đào vô thượng là đi tìm cầu cái trí tuệ của Phật, nhưng mà rồi ở dưới là phải đi hóa độ chúng sinh. Đây là bồ tát thừa. Thì cái câu nói này để nói lên rằng cái quan điểm của người tiểu thừa thì bây giờ bắt đầu có cái sự chuyển biến, là bây giờ là không có cái sự dừng lại ngang cái từ đồ nữa, mà phải có cái sự chuyển biến là phải có thêm cái gọi là đổ, là đổ tha. Đây là ý của cái đoạn này. Cho nên là mới nói rằng Xá Lợi Phất là cái người mặc dầu là tiểu thừa nhưng mà ông này có cái trí tuệ, và ông này nhận ra được rằng nếu như mà mình chỉ từ đồ thôi á thì như vậy không hoàn thành nhiệm vụ. Mình bỏ rơi Phật tử thì đây chính là một cái khiếm khuyết của một cái vị tăng sĩ. Vì vậy cho nên cái câu nói này để nói lên rằng Xá Lợi Phất mặc dầu là tiểu thừa nhưng mà vì có trí tuệ cho nên mới thấy rằng mình không thể dừng lại từ đồ mà cần phải học thêm, là cần phải đồ tha nữa, nghĩa là mình phải chuyển qua một cái sự tu tập mà gọi là Bồ Tát thừa. Đây là ý của cái đoạn này. Cho nên mình nói rằng Xá Lợi Phất tin rằng chư Phật trước thì phương tiện nói ba thừa, sau nói là Phật thừa. Và chúng ta thấy rằng Bồ Tát thừa thì nó sẽ dẫn đến Phật, là Phật thừa. Và tin rằng mình sẽ thành Phật, dứt cả cái lòng nghi và thân ý thơ thời. Đây là một cái điều mà chúng ta cần phải là cẩn thận này. Tin rằng mình sẽ thành Phật thì chúng ta biết rằng đây là một cái câu nói nó mang tính giáo dục rất là hay. Bây giờ quý vị là về nhà nha, quý vị có con em thế nè, nó đi học mà mình cứ chê nó dốt hoài là hắn buồn lắm, hắn buồn rồi hắn đâm ra tiêu cực, và từ một cái không dốt mà hắn trở thành dốt, nó tại vì mình chê nó mà mà mình chê nó thế nè, đứng về mặt là tâm lý. Nhưng mà mình có một cái hướng là khác hay còn hay hơn, thì mặc dù nó giờ nó học chưa có khá lắm nhưng mà mình cứ khen nó đi, mà hôm nay là con làm bài được chứ hà, mặc dù nó mới làm bài có được 3 điểm 4 điểm thôi nhưng mà đừng có chê, 3 điểm 4 điểm mà trên điểm 10 đó mà mình chê, úc chẳng mi học dốt quá, cái thằng mi kia nói là 10 điểm 9 điểm mà mi 3 điểm là dốt quá, mình nói về thì hẳn càng dốt nữa đấy nè. Nhưng mà mình nói con như vậy là cũng khá, mặc dầu là chưa có giỏi lắm nhưng mà như vậy là cũng được rồi, từ từ rồi mình sẽ giỏi lên. Đó, quý vị thấy là làm sao mình phải giúp cho cái người nghe có cái niềm tin đấy nè, làm sao phải giúp cho người nghe có niềm tin, thì cái tinh thần của Pháp Hoa là giúp cho Phật tử có cái niềm tin. Niềm tin đó là gì? Niềm tin đó là mọi người ai cũng sẽ thành Phật. Bây giờ rõ ràng rằng ở đây quý vị có tin rằng mình thành Phật nào? Sao quá thầy ơi, tụi con mà đi tu đây là đã thấy khó rồi, chứ đừng nói gì mà làm Phật. Làm Phật thì chắc có lẽ cái chuyện là viển vông xa vời quá, đúng không? Thế nào, thần đông ai cũng nghĩ rằng mình không thành Phật. Thì đây chính rằng là cái yếu điểm của Phật tử, chính là yếu điểm của tiểu thừa, của những cái người mang tiếng là Phật tử nhưng mà lại không tin mình là thành Phật, không tin mình là thành Phật, thì đây chính là một cái lỗi lầm. Và kinh Pháp Hoa giúp cho chúng ta ai cũng sẽ thành Phật, giúp cho mọi người chúng ta có cái niềm tin thế nào. Đây là chủ trương của kinh Pháp Hoa. Và ông Xá Lợi Phất tiêu biểu cho tầng lớp tăng sĩ thụ động thì tin rằng từ đây mình sẽ có một cái hướng là sẽ thành, là thành Phật. Bây giờ là để là thầy sẽ nói cho quý vị Phật là như thế nào, rồi lúc đó quý vị sẽ có cái niềm tin. Và khi quý vị có cái niềm tin thì đó chính là tinh thần Pháp, Pháp Hòa nha. Bây giờ quý vị coi này, quý vị khi quý vị nói rằng là con sẽ tu thành Phật thì quý vị sẽ tưởng tượng Phật đó là cái gì? Thế nào? Bây giờ quý vị đây là tôi con giảm tu thành Phật đâu. Phật là phải thần thông biến hóa. Phật A-di-đà chẳng hạn như Phật A-di-đà là ở cái cõi nước, là ở phương Tây, và ở đó là có nhiều Bồ Tát, rồi đường xá xe cổ gì là đều bằng vàng bằng ngọc hết. Con làm gì mà tới đó được? À, quý vị, nếu như quý vị nghĩ Phật là như vậy thì quả thật không bao giờ ai có thể đạt tới là như vậy. Nhưng chúng ta coi cái định nghĩa ban đầu của Đức Phật nha. Mình phải trở lại cái nguyên thủy của đạo Phật thì mình sẽ thấy rõ vấn đề hơn. Thì Phật là cái gì? Phật là Buddha. À, Phật là Buddha. Phật là Buddha. À, bây giờ chúng tôi nói cho quý vị biết, cho thôi rằng là Phật tử đã là Phật tử mà mình thời gian thì có hạn. Thế nào? Đạo Phật giáo lý rất là hay, mà mình chết đi một cái mà chưa hiểu, mà mình chết đi thì nó uổng. Nha. Và tinh thần Pháp Hoa là gì? Tinh thần Pháp Hoa là giúp cho mọi Phật tử, trước mắt là Phật tử Việt Nam, hiểu Phật là cái gì. Đó. Cho nên như quý vị nói tu thành Phật á, thành Phật ấy giống như Đức Phật A Di Đà, mà ví dụ vậy, ngài có thần thông biến hóa, ngài ở một cái cõi nước đâu ở phương Tây, chưa ai đến đó. Rồi ngài có nhiều đồ chúng, ngài là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mình nghĩ tu thành Phật để được như vậy thì rõ ràng không ai thành hết. Nhưng mình hiểu Phật trong nguyên thủy thì chúng ta sẽ thấy rằng vấn đề nó sẽ khác đi. Thì mình có Phật nhé. À, Phật. Phật. Thế nào? Phật không ai dám tu hết, không ai dám mong hết. À, bên các cái vị sư Thái Lan, Campuchia, Lào, không ai dám nghĩ mình tu Phật, mà chỉ đến A La Hán mà thôi. Thì bây giờ chúng ta tinh thần đại thừa này. Phật thì cái chữ nguyên của nó là Buddha. Buddha. Mà Buddha và người Việt Nam của mình xưa kia gọi, thường gọi là gì đó? Bồ. À, Bồ. Chúng ta biết rằng cái phát âm này chính xác. Đây là một trong những cái di tích còn lại chứng tỏ rằng Phật giáo truyền từ Ấn Độ vào Việt Nam rất rất là xa. À, có thể là trước cả công nguyên nữa. Và chúng ta phát âm là buộc. Buộc là đúng đấy. Nhưng phát âm Phật là từ bên Trung Quốc truyền qua rồi. Mà đứng về mặt lịch sử thì Phật giáo truyền từ Việt Nam trước, rồi sau đó mới truyền qua Trung Quốc. À, chúng ta phải tự hào ở chỗ này. Phật giáo đến Việt Nam trước, đến cái chỗ mà bây giờ gọi là Luy Lâu, một trong những cái trung tâm Phật giáo nổi tiếng vào đầu công nguyên, nó cách Hà Nội khoảng 25 cây số. Hiện nay á, nó có một cái chùa gọi là cái chùa Pháp Vân. Pháp Vân là nó nằm ngay nơi chỗ cái vùng gọi là Luy Lâu của Phật giáo. Nghe này. Đó. Thì Buddha là Phật, mà mình có cái dấu vết của trong tiếng Việt chúng ta là Bụt. Bụt là từ cái chữ Bụt này. Thì về mặt ngôn ngữ, Buddha này nó được cấu thành bằng một cái động từ căn gọi là Bụt. Thế này, Bụt. Đây là động từ. À. Và cái danh từ này, động từ này nó cộng thêm cái chữ A nữa để nó biến thành là Buddha. Bút này là có nghĩa gì? Đây là cái động từ. Bút này có nghĩa là tỉnh giác. Tỉnh giác. Tỉnh giác là có nghĩa là gì? Không có mê mờ, đúng không? Tỉnh giác là nó khác, là không mê mờ. tỉnh giác là không mê, không mê mẩn. Rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng động từ Phật là gì? Phật là người không, là Phật là người tỉnh, tỉnh giác. Phật là người, người tỉnh giác. Phật là một con người, nhưng mà con người đó là tỉnh, là tỉnh giác. Bây giờ thầy hơi gần gũi rồi đó nha. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là hơi gần gũi rồi đó. Nếu như mình nói Phật là nằm giống như Đức Phật A Di Đà thì không ai dám mơ tưởng hết, đúng không? Nhưng mà nếu như theo quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy, mà Buddha là Phật, phân tích ra nữa, đó chính là người tỉnh, người tỉnh giác. Đấy à, như vậy chúng ta thấy hơi mừng mừng rồi đó. Phật bây giờ nó được là gì? Vào cái thời kỳ đầu, Phật là nó là cái con người bằng xương bằng thịt đang đi trên mặt mặt đất. À, như vậy là Phật được định nghĩa là người tỉnh giác. Đấy à, tỉnh giác là không mê mờ, à, đúng không? À, thì bây giờ xả lời thức, bây giờ là tin rằng mình sẽ thành cái này. mình sẽ là thành, là thành Phật, thành Phật theo cái kiểu này này, là người tỉnh, là tỉnh giác. Rồi bây giờ chúng ta phân tích tiếp tỉnh giác về mê mờ thế này, coi thử nó khác nhau là thế nào, thấy không? Thì bây giờ thầy sẽ cho một cái hình ảnh xem như là một cái ví dụ mà mọi người sẽ phân biệt được đâu tỉnh và đâu mê. À, rồi bây giờ quý vị nhìn lên có thấy ông này là ông nào đấy? Ông này ông nào? Ông thầy Tâm Đức phải không? Quý vị có thể hình dung ra ông thầy này không? Quý vị nhắm mắt lại, quý vị vẫn hình dung ra được ông thầy này, đúng không? Rồi vậy thì ông thầy bằng xương bằng thịt này và ông thầy nằm trong tâm quý vị, cái nào thật, cái nào ảo? Cái nào thật, cái nào ảo? Thầy Tâm Đức bên ngoài này thật hay là thầy Tâm Đức nằm trong tâm quý vị thật? Ngoài, đúng không? Đó, bắt đầu là phân biệt được rồi đó. Bắt đầu phân biệt được đâu thật và đâu đâu ảo rồi đó. Như vậy là à, ông thầy Tâm Đức ở bên ngoài, thầy Tâm Đức ở ngoài bằng xương bằng là bằng thịt đó, là xương tỉnh nha đó. Còn đây mình xem như là vô minh này, mê là khác với là mê mờ nha, khác với là mê mờ, đối lập với tỉnh giác chính là mê, là mê mờ. Mê mờ được minh họa bằng hình ảnh đó chính là ông thầy Tâm Đức, phải không? Còn cái vị thấy không? Đó, như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng bên này thật mà bên này là à. Còn cái vị thấy không? Và trong cuộc sống mỗi người chúng ta, mình sống với cái nào? Mình sống với cái thật hay sống với cái ảo nào? Hả? Mình sống với cái này hay là mình sống với cái này? Cái này gọi là A, cái này gọi là B. À, hằng ngày như vậy mình sống với cái A hay là cái B nào? Hả? Đó, thấy không? Đau khổ là chỗ này. Ai cũng nói rằng
Thầy ơi, con sống về cái bê chứ làm sao con sống về A được. Thấy không? Đó. Con người chúng ta là nhầm ở chỗ đó. Mình cứ nói rằng mình sống bởi cái à, mình nói rằng mình sống bởi cái B, nhưng mà thật sự rằng quý vị đang sống cái A đó. Quý vị mê lòng là ở chỗ này nha. Mình nói rằng mình sống là ai dài gì sống cái áo, đúng không? Ai dài sống bởi cái áo, nhưng mà mình lại chui đầu vào sống với cái ảo à. Thì bây giờ là để cùng minh hòa luôn nha. Bây giờ giữa này Phật tử thì cũng có người thương là người ghét à. Bây giờ chẳng hạn như là nói thương là ông thầy này đi, tất nhiên có cái cảm tình, nói à, con thương thầy tấm đức. Nhưng mà thật sự rằng khi mình nói rằng mình diễn tả cái cảm xúc thương thì trước đó nó hiện lên một cái hình ảnh là ông thầy tâm đức trong tâm trí của cái vị trước. Là phải vậy không? Mà phải vậy không? Mình nói mình thương ông thầy tâm đức chứ không để đó. Phải không? Nó thì hiện ra hình bóng của ông thầy là tâm đức chứ. Mà phải không? Cái vị nói là thương ông thầy tâm đức thì trong hình bóng, trong cái tâm của cái vị phải hiện ra hình ảnh của ông thầy tâm đức. Chân lẽ là chờ là quý vị nói ôi con thương thầy tâm đức lắm, rồi trong hình tổng đó nó hiện ra một cái người khác, đúng không? Mà có phải đánh nè. Cho nên khi mình nói mình thương một người nào, thật sự ra mình đang thương cái hình tổng đó, mình đang thương cái hình tổng đây. Thưa quý vị, mình nói này mình thương ông thầy này, nhưng mình đang thương cái hình tổng à, đau khổ là chỗ này. Cổ là chỗ này. Thấy không? Đó. Cho nên chúng ta thấy tại sao mà mình rồi mình và khi mình sống với cái ảo, mình nói rằng mình thương cái người thật, nhưng mà thật sự ra mình đang thương cái ảo. Và tại sao con người của chúng ta ngày càng đau khổ? Tại sao mình thương, mình nhớ cái người mà mình thương? Mình nói người yêu đi. Tại sao mình càng nhớ người yêu, càng nhớ chừng nào là càng đau khổ là chừng đó? Tại vì mình nói mình thương người đó, nhưng mình đang thương cái ảo. Mình đang thương cái ảo, đang thương cái hình bóng của người đó nằm trong tâm của chúng ta à. Đây là cái mê mờ của chúng sinh ở chỗ này. Thấy không? Bởi vậy cho nên có một cái câu chuyện, có một cái vị vua à, đến thưa với Đức Phật. Mà ông vua này ông có một bà hoàng hậu mà ông cưng lắm à. Bà hoàng hậu là bà bệnh mà bà chết mất, cho nên là ông vua buồn rầu lắm. Rồi ông tới than với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, con có bà hoàng hậu mà bây giờ là bà mất rồi, bây giờ con buồn lắm, con thương bà dễ sợ lắm à. Thế rồi Đức Phật mới hỏi: Nhà vua nói nhà vua thương hoàng hậu, hay là nhà vua nói, hay là nhà vua thương chính là nhà vua? Phải không? Nhà vua nói rằng thương hoàng hậu, nhưng mà hay là nhà vua nói thương à, hay là thương là chính mình? Thì qua cái câu chuyện đó phân tích ra thì chúng ta sẽ thấy rằng cái bà hoàng hậu đó mất rồi là có còn nữa, mất rồi là đâu còn nữa. Nhưng mà ông vua sống bởi cái gì? Cái tình cảm của đó là sống bằng cái gì? À, bằng cái hình ảnh. Cái hình ảnh của cái bà hoàng hậu được lưu giữ trong tâm của ông vua à. Mà còn quý vị thấy không? Được lưu giữ trong tâm của ông vua. Bà hoàng hậu thì bây giờ là đã chết rồi, là chỉ cách đây là mấy tháng rồi, tiêu rồi, không còn mặt nữa. Nhưng mà cái hình ảnh của bà vẫn nằm trong tâm của ông vua. Và ông vua biểu hiện cái cảm xúc, nói rằng là biểu hiện xúc là bà hoàng hậu, nhưng thật sự đã đáng biểu hiện cảm xúc với cái hình bóng được lưu lại trong tâm của ông vua. Còn quý vị thấy không? Cho nên ông ta ngồi đây là ông ta kể nhớ lại: ồ, ngày hôm đó mình đưa hầu tới cái chỗ đó, ngày hôm kia rồi mình đưa hầu tới cái chỗ khác, Rồi ngày hôm kia nữa mình ăn cơm với hầu cũng vậy, chúng ta nhớ lại. Như vậy có phải rằng là ông vua đang sống với những cái ảo không? Mà phải bén nào, ông vua đang sống với cái ảo. Thấy không? Như vậy đó chính là mình nói rằng thật, nhưng mà mình đang sống với cái ảo. Những cái biểu hiện hàng ngày của chúng ta là như thế đó. Như thế đó. Thấy không? Và quý vị có đồng tình ở chuyện này không? Cho tràng phật tay. Hả? À, quý vị thấy nè, quý vị phân biệt được cái thật và cái ảo chưa? Thì kinh Pháp Hoa mục tiêu để chỉ cho chúng sinh là cái này, để quay về sống với cái thật, có nghĩa rằng là buông xả với cái mà cái ảo. À, và xã lợi phất đại diện cho tiểu thừa tuyên bố rằng tu tập để chứng đạt niết là niết bàn, tu tập để chứng đạt niết bàn, nhưng mà thật sự ra niết bàn đó là nằm trong tâm, mà tâm trí như vậy hắn nằm phía là bên này đây, niết bàn của ngài xã lợi phất tiêu biểu cho những tăng sĩ tu tập mà nói rằng tu để chứng đạt niết bàn, thì cái niết bàn đó hắn nằm về bên cái ảo đó. Thì những cái tăng sĩ đó tu tập để chứng đạt cái này, nhưng mà kinh Pháp Hoa nói rằng cái này chỉ là ảo. Bởi vậy cho nên trong kinh Pháp Hoa có một cái phẩm chúng ta sẽ gặp về sau này, cái phẩm gọi là hóa thành dù. Đấy, có cái phẩm hóa thành dù đó. Quý vị về giờ trong kinh Pháp Hoa có cái phẩm gọi là hóa thành dù. Thấy không? Đây cũng một trong những là cái ví dụ đấy, một trong bảy cái ví dụ. À, thì như vậy cái niết bàn cũng là tăng sĩ rồi đó, tăng sĩ nhưng mà chưa rốt ráo, cái sự tu tập chưa rốt ráo và cho rằng mình sẽ tu để những cái niết bàn này, nhưng mà cái niết bàn này kinh Pháp Hoa cho rằng là ảo. Ngươi phải buông bỏ đi để mà đạt được cái, để đạt được là cái thật. Tu nhưng mà không có chấp. À, tu nhưng mà không chấp. Đó. Cho nên chúng ta sẽ thấy, thì trong cái câu vừa rồi ngài Xá Lợi Phất nói rằng từ nay sẽ tin rằng mình sẽ thành Phật, là thành Phật theo cái kiểu này này. À, bây giờ cái thành Phật nó mới dễ. Trước đây ai cũng nghĩ rằng Phật là một cái đấng siêu nhiên, thần thông biến hóa. À, nhưng mà qua cái định nghĩa này chúng ta thấy rằng thời kỳ Đức Phật ngài cho chúng ta một cái định nghĩa rất rõ ràng. Phật là gì? Phật là con người tịch giác. Đó. Bây giờ quý vị đây về nhà bớt tương tư đi. À, thấy không? Bớt hận thù đi. Thấy không? Bớt là ghen tuông đi. À, bớt căng tị đi. Thì đó là đang trên đường tới Phật đây. Thưa quý vị, cho càng một tay. Quý vị tu Pháp Hoa là như vậy. Quý vị tu Pháp Hoa, quý vị thành Phật là nó có cơ sở. Khi chúng tôi phân tích như vậy là không phải là tự dưng mà muốn nói, mà có cơ sở. Thấy không? Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng mình sẽ thành Phật. Mà Phật đó là gì? Là con người tỉnh giác. Đó. Trong cuộc sống hàng ngày, khi mình càng thương thì mình đang đi lún vào vùng sâu, đang là đi vào cái vực bùn này. Mình thương người đó, mình tương tư người đó là mình đang đi tập đường, đang đi vào cái là cái ảo. Đang đi vào cái ảo.
càng đi thì càng đau khổ, mình càng yêu là càng đau khổ. Nhưng mà nhiều khi người đời họ nói liều, vẫn biết yêu là khổ, nhưng mà không yêu là lỗ. Còn cái việc còn người đời là nhiều khi là cái lòng ham thích nó mạnh quá, cho nên là nói liều. Mặc dù là biết rằng là khổ, yêu là khổ, chẳng tha khổ các thầy ơi, chứ bây giờ không yêu thì lộ lắm. Cho nên là chúng ta thấy rằng chúng sinh khổ lắm, không lợi chỗ đó. Nhiều khi biết nhưng mà cứ vẫn đi vào. Đó. Bởi vậy cho nên là tu tập là gì? Tu tập là trước mình phân biệt được đâu thật đâu. Khi mình phân biệt được là có thể nói mình đã xác định được cái hướng đi rồi, và đi sẽ không trật đường. Chẳng hạn như mình nói bây giờ đi về cái hướng này là đi về thành phố Hồ Chí Minh, đi về hướng này là đi về Cần Thơ, là ví dụ vậy. Thế nào? Thì mình phân biệt được là bây giờ tôi muốn đi về thành phố Hồ Chí Minh thì tôi sẽ đi là hướng này. Mặc dù mình chưa đi nhưng mình biết rằng sẽ đi hướng là hướng này, không ai già đi là hướng này hết. Thì đó được tạm gọi là đặt chân vào thánh đạo. Đấy nè, mặc dù là chưa đi nhưng mà mình biết là muốn đi về thành phố Hồ Chí Minh là phải đi cái hướng này, nội biết thôi thì cũng đã được gọi là đặt chân vào thánh đạo. Trong kinh Pháp Hoa là chủ trương như vậy đó. Trong kinh Pháp Hoa chỉ nói chỉ cần niệm một chánh hiệu Phật thôi là được xem như là vào thánh đạo, là lý như vậy. Thế à? Bây giờ quý vị nói rằng là bây giờ tôi muốn đi về thành phố Hồ Chí Minh, mình sẽ đi hướng này, chứ không đi cái hướng này. Phân biệt được như vậy là có thể nói rằng đã đặt chân vào thánh đạo, mặc dù là chưa đi. Thế nào? Thì kinh Pháp Hoa giúp cho chúng ta cái chuyện này, giúp cho chúng ta ai cũng có cái niềm tin là sẽ thành, sẽ thành Phật. Và đây trong thời kỳ Phật giáo nguyên thủy đã có cái câu chuyện này rồi. Đức Phật nói có bốn hàng người. Hàng người đầu tiên là làm chuyện ác bất thiện nhưng không biết mình đang làm chuyện ác bất thiện. Hàng người thứ hai đang làm chuyện ác bất thiện nhưng mà mình biết rằng mình đang làm chuyện sai trái. Hàng người thứ ba là làm việc thiện, đang làm việc thiện nhưng không biết mình đang làm việc thiện. Hàng người thứ tư làm việc thiện và biết rằng mình đang làm việc thiện. Thì trong bốn hàng người đó, Đức Phật nói rằng ta kính trọng hai hàng người. Đó là hàng người nào thưa quý vị? Hàng người nào? Hàng người thứ hai và hàng người thứ tư. Hàng người thứ hai là hàng người mình đang làm chuyện sai nhưng mà mình biết là cái chuyện này là sai. Đã biết thế nào? Và hàng người thứ tư mình đang làm chuyện đúng và mình biết. Đó. Thì cũng giống là như vậy. Bây giờ thầy biết rằng đi về hướng này là thành phố Hồ Chí Minh, đi về hướng này là Cần Thơ. Bây giờ thầy đang đi về hướng Cần Thơ đây, nhưng mà nói nè, cái hướng thành phố Hồ Chí Minh không phải là cái hướng này. biết đang làm chuyện sai nhưng mà biết là biết sai. Đức Phật tôn trọng cái người đó. Cái quan trọng là cái biết, thấy không? Quan trọng là cái biết đó. Và cái hàng người thứ tư là gì? Mong muốn đi về thành phố Hồ Chí Minh và đang đi về cái hướng này và biết rằng mình đang đi đúng là đúng đường, biết rằng mình đang đi sai ra được. Đức Phật tôn trọng hai hàng người này là biết đó. Cái biết đó mới là cái quan trọng. Cái biết đó chính là kinh Pháp Hoa giúp cho chúng ta, là cái đó là cái biết. Thì quay vào đây cũng vậy, kinh Pháp Hoa giúp cho cái hàng người tăng sĩ Phật giáo là hãy gì, hãy quay về với cái thật, hãy quay về với cái thật. Tất nhiên là phải sống tỉnh giác.
Thì đây là cái hướng đi thế nào? Phân biệt, nồi phân biệt được đâu thật và đâu ảo. Nồi quý vị phân biệt được ông thầy này là thật và cái hình bóng của ông thầy này trong tâm quý vị là ảo. Nồi phân biệt đó không là có thể nói rằng ta đặt chân vào con đường thành thành Phật. Mặc dù rằng thầy ơi con thương cô đó quá, con vẫn biết rằng cô đó là ảo đó, thấy không? Nhưng mà thương quá, không thể nào không nhớ được. Đúng, đây là cái thực tế. Nhưng mà cái người tu của mình kể như là tăng cũng như Phật tử là mình phải biết rằng cái hình bóng đó là ảo, cái sự thương yêu mù quáng đó là ảo. Đó, thế nào? Nhưng rồi một lúc nào đó với cái biết đó, nó sẽ giúp cho cái người đó trở về với cái thật. Khi một khi mình đã biết cái đó ảo rồi á, thì lỡ mà chàng có phù tình con thì con không dạy gì mà nhặt xuống cầu bình lợi. Đây nè, thì cái tỉnh giác là như vậy. Cái tỉnh giác nó sẽ giúp cho con người chúng ta khôn ngoan trong vấn đề giải quyết, trong những cái vấn đề của cuộc sống. Bây giờ đọc báo chỉ nhiều khi thấy tồi ghê, con thương chàng quá hoặc là con thương nàng quá, thế rồi chàng và nàng đó bỏ con đi theo người khác, thế rồi con buồn quá con uống thuốc tự tử, con buồn quá cho nên con nhảy xuống cầu bình lợi. Buồn không? Buồn. Nếu như những cái người nào mà có suy nghĩ như vậy mà nghe được bài giảng hôm nay thì không dài gì không dài gì mà tự tử hết á. Mình thương, ok, mình thương. Nhưng mà anh có bỏ tôi rồi thì tôi cũng già gì, tôi nhảy xuống cầu bình lợi hết, tôi đi kiếm người khác. Còn quý vị thấy là nó giúp cho mình một cái sự khôn ngoan đổi, mà đổi đạo. Và mình cần phải tu tập. Trong các phương pháp của Phật giáo là sau khi phân biệt được rồi thì anh phải tu tập. Tu tập để cho nó có một cái thói quen mới. Thế nào? Con người của chúng ta là nó bị quyết định bởi vọng nào, bởi những cái khuynh hướng, những cái thói quen. Và một khi mình làm cái thói quen xấu thì nó sẽ dẫn đường mình đi tới khổ, còn khổ đau. Và trong đạo Phật thì nó khác với các tôn giáo khác, là trong đạo Phật thì từ anh làm, từ anh chịu là trách nhiệm, chứ không có một cái thế lực nào ngay cả Đức Phật là buộc tội anh và anh hết. Anh đi, anh thân khẩu ý mà đúng thì kết quả sẽ được án là ăn vui. Mà thân khẩu ý sai, thân khẩu ý mà cứ sống với cái ảo á, thì sẽ từ khổ đau đời này và những cái đời còn kế tiếp. Đó, như vậy rằng phân tích của cái đoạn đầu chúng ta thấy là như vậy. Bây giờ mình sẽ tiếp tục. Quý vị nhìn vào trong cái là tờ giấy nha. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất, ta xưa từng ở nơi hai muôn ức Phật, vì đạo vô thường, thường giáo hóa ông, dạy ông chỉ nguyện Phật đạo. Nay lại vì các thanh văn, nói kinh Đại Thừa Pháp Hoa. Xá Lợi Phất qua vô lượng kiếp sẽ thành Phật Hoa Quang ở nước Ly Cẩu dày ba thừa. Thọ kỹ cho kiên mạng Bồ Tát sau sẽ thành Phật Hoa Túc An Hành. Thì trong cái câu này nói rằng thì Đức Phật là cái nhân vật đại diện cho cái sự giải thoát hay là cái trí tuệ. Còn Xá Lợi Phất là nhân vật tiêu biểu cho cái hàng tu tập, nhưng mà cái hàng tu tập chưa tới chỗ, nghĩa là vẫn chưa có là an vui hạnh phúc. Và trong cái câu này ý nói lên rằng là Đức Phật hay là những cái người tăng sĩ đúng đắn là không bao giờ bỏ rơi. Đã, không bao giờ bỏ rơi cho những cái người cùng tu tập. Và không những thế mà cũng không bỏ rơi, chắc chắn rằng họ sẽ không bỏ rơi là Phật tử rồi. Nhưng mà ngay những cái bạn đồng tu
cũng là tăng sĩ với nhau, nhưng mà đi sai đường thì họ cũng vẫn không bỏ rơi. Đó. Thì cái đoạn này là chúng ta sẽ thấy như vậy. À. Cho nên đoạn này nói rằng Đức Phật bảo Xá Lợi Phất, tất nhiên là Đức Phật là đại diện cho cái người giải thoát, là những người có trí tuệ, thì những người có trí tuệ đó không bao giờ là bỏ rơi, là với một cái tinh thần vị tha, à, thương tưởng bất kỳ ai. À, cho nên rằng chúng ta sẽ thấy rằng tinh thần Pháp Hoa là như vậy. Đức Phật đây là chỉ hay là biểu tượng cho tinh thần là Pháp Hoa, là người giải thoát thì sẽ không bao giờ bỏ rơi những cái người tu hành là lầm lạc. Và trong này là nói rằng Đức Phật là dạy Xá Lợi Phất chỉ nguyện Phật đạo, rồi nay là vì các thánh văn khác nói kinh Đại Thừa Pháp Hoa, là ý nói về đó, là tất nhiên là Đức Phật hay là kinh Pháp Hoa sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai, bất kỳ tăng là tăng sĩ nào. Rồi Xá Lợi Phất vô lượng kiếp sẽ thành Phật, à, hoa quang ở nước Ly Cấu, dạy Tam Thừa rồi thọ ký lại cho Kiên Mạng Bồ Tát, sau thành Phật Hoa Túc An Hành. Thì cái đoạn này nói lên cái gì? Cái đoạn này, còn cái đoạn này là ý nói lên rằng Đức Phật là dạy dỗ cho đệ tử là Xá Lợi Phất, rồi Xá Lợi Phất sẽ thành Phật trong tương lai. Thế rồi Xá Lợi Phất là làm cái gì? Thế rồi Xá Lợi Phất là tiếp tục giảng kinh Pháp Hoa để đồ cho đệ tử, à, là Kiên Mạng Bồ Tát, thế là sau sẽ thành Phật. Là cái ý này của kinh Pháp Hoa là thế nào? Cái ý này của kinh Pháp Hoa là muốn nói lên rằng tinh thần Pháp Hoa là một cái tinh thần hoằng pháp không mệt mỏi. Và thầy truyền cho trò, rồi trò là truyền cho, là cho trò, mà truyền theo tinh thần Pháp mà Pháp Hoa có nghĩa là gì? Truyền cho đệ tử cái hiểu biết đúng, là đúng đắn, là sống với cái thật, chứ không phải sống với cái ảo. Đó, cái đoạn này ý nói là như vậy. Tinh thần Pháp Hoa là tinh thần luôn luôn hoằng pháp, không mệt mỏi. Thầy truyền trò, rồi trò truyền cho trò của trò, cứ vậy mà kế tục, không bao giờ mệt mỏi. Rồi lúc đó tử chúng là vui mừng. À, thì khi tự chúng vui mừng đây là một cái hiện tượng để nói lên rằng, à, mà tự chúng là ai? Tự chúng là gồm có mấy thầy này, rồi mấy sư cô này, rồi mấy nam cư sĩ này, rồi mấy nữ cư, còn cư sĩ tự chúng là chỉ cho hàng xuất gia và hàng tại gia. Đó. Xuất gia thì có tăng, có ni, tại gia thì có nam, có nữ. Đó nào. Thì tử chúng vui mừng thì để nói lên rằng là sau khi mà thấy rằng kinh Pháp Hoa gợi ý cho Xá Lợi Phất là cái người tiêu biểu, à, có một cái niềm tin sẽ thành Phật, à, và nói lên cái tinh thần của Pháp Hoa là luôn hoằng pháp bất diệt, thì tử chúng vui mừng có nghĩa rằng tử chúng là xuất gia hay tài gia là tin rằng từ đây mình sẽ thành Phật. Đó. Bây giờ từ đây trở đi chúng ta phải chuyển đổi cái tư duy, phải không ạ? Phải tin rằng mình sẽ thành Phật, mình sẽ tin rằng mình sẽ sống với tinh thần tỉnh, là tỉnh giác. Tỉnh giác là có nghĩa là mọi cái gì, à, suy nghĩ, cảm xúc, rồi cái gì được nghe, được nói, được biết, được cảm xúc thì mình phải đừng chấp thụ, phải nè. Đà, mình biết rằng chúng là ảo, à, để mà đừng bám víu chấp, à, bám víu là chấp thụ. Thì như vậy đó là chính là tinh thần là Pháp Hoa. Vui mừng đây là một cái hiện tượng nói đến cái sự đồng thuận, ủng hộ và đồng tình là như vậy. À. Đó là ngang đây là như vậy. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái ví dụ ngôi nhà lửa. Đây là một cái ví dụ. Vì cái câu chuyện này là như vậy, có một cái vị trưởng giả giàu có. Ông này ông có ba đứa con trai cưng. Ông có ba đứa con trai cưng. Thì một hôm ba đứa con trai này nó vào trong một cái căn nhà hắn chơi. Thì không ngờ rằng lửa đâu tự nhiên nó bốc cháy. Mà nó bốc cháy. Nhưng mà cái căn nhà này nó chỉ có một cái cửa thôi, mà một cái cửa chật hẹp nữa. Mà trong khi ba đứa nó chơi bên trong á, mà ngôi nhà là bỗng nhiên cháy. Thì quý vị làm cha làm mẹ, quý vị thấy con cái mà bị trong như vậy thì quý vị thế nào? Còn quý vị tự nhiên hay là quý vị là chạy đốn chạy đảo để mà kêu cứu, để mà cứu con ra? Quý vị ngồi yên hay là quý vị là vội vàng nào? Chắc chắn rồi. Làm cha làm mẹ mà thấy con cái, nhất là con trai nữa, là hạt cưng. Quý vị biết bên Ấn Độ người ta cưng là con trai lắm. Thì cái câu chuyện này nói lên rằng thì ba đứa con trai này nó chơi trong cái ngôi nhà lửa, nhưng mà nhà lửa là nó cháy. Mà cái cửa thoát thân á thì lại rất nhỏ hẹp. Nhưng mà ông kêu hoài nó không chịu ra. Ông nói các con ơi ra đi, nhà cháy rồi. Nhưng mà mấy đứa nó ham vui, nó ham vui nó không chịu ra. Nhưng mà người làm cha thì biết tâm lý, biết một thằng á là nó thích là cởi xe, cởi xe rồi gọi là xe dê. Một thằng á thì hắn thích là cởi xe hươu, là xe nai á, mà chiếc con là chiếc xe mà có con nai là kéo đi đó. Còn một thằng á thì nó thích chiếc xe mà có con trâu kéo. Ông này ông biết ba thằng, ba sở thích là khác nhau. Ban đầu thì ông nói rằng các con ơi chạy ra đi, lửa cháy nguy hiểm lắm. Nhưng mà nó không chịu chạy ra, chúng không chịu chạy ra. Thế sau rồi ông ta mới thoáng nghĩ rằng ba đứa này nó có ba cái thích này. Cho nên ông ta mới dùng phương tiện này, dùng phương tiện. Ông ta nói này mẹ con ơi, ở ngoài này là cha có ba chiếc xe, một chiếc xe thì xe dê này, một chiếc xe thì là xe nai này, và một chiếc xe là trâu đen này. Ba đứa là đang chơi trong cái ngôi nhà mà đang cháy đó, nó nghe có ba chiếc xe này thì nó mừng quá, nó đua nhau nó chạy ra. Khi mà ba đứa này nó thoát ra khỏi cái ngôi nhà lửa rồi á thì ba chiếc xe không có. Nhưng ngược lại là có ba chiếc xe rất là lộng lẫy do cái con bò trắng kéo. Thế nè, ba chiếc xe là giống nhau. Ba chiếc xe là giống nhau. Đó, câu chuyện chỉ có như vậy thôi. Đó. Thì như hồi nãy nói rằng trong Kinh Pháp Hoa cũng giống như là Đức Phật trong cái thời xa xưa Nguyên Thủy, thì Đức Phật thường hay mượn những cái câu chuyện, những cái ví dụ để nói lên một cái ý tưởng nào đó. Thấy không? Thì bây giờ đây cũng là một cái câu chuyện. Ba đứa con nó ở trong cái ngôi nhà lửa. Thế rồi kêu nó ra nó không chịu ra. Thế rồi ông ta dùng một cái phương tiện. Ông ta nói rằng ba con ơi ra đây có ba cái chiếc xe này, xe dê, xe nai và xe trâu đây. Thì ba đứa chạy ra, không thấy ba chiếc xe, nhưng mà thấy có ba chiếc xe giống nhau, là ba chiếc xe là cái trâu màu trắng kéo lồng lẫy. Và bên Ấn Độ chúng ta biết rằng lúc xưa mà xe trắng kéo là thuộc loài là quý phái. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng ba chiếc xe là đi ra. Thế rồi Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, thế thì cái ông trưởng giả đó nói dối là có lỗi gì không? Thì các vị tỳ kheo thưa rằng: bạch Thế Tôn, không, nói dối nhưng không có lỗi. À, nói dối nhưng mà cứu được nói dối nhưng mà cứu được người là người ta, thấy không? Nói dối nhưng mà cứu được người ta. Như vậy ngang qua câu chuyện này để cho chúng ta có thể linh hoạt trong vấn đề ứng xử là hàng ngày. Mình làm một cái việc gì đó mặc dù nó chưa thật nhưng mà mình không hại ai hết. Thế nào? Mà ngược lại nhiều khi mình còn cứu người ta nữa thì cái chuyện đó nó không có lỗi. Cái vấn đề là mình cứu được người ta. À, cho nên trong tinh thần đại thừa thì sẽ giúp cho cái người tu tập á có được cái sự linh hoạt, không có cứng nhắc như bên tiểu thừa. À, bên tiểu thừa là chủ quý vị bên qua bên Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar á, là cái sinh hoạt của họ ăn mặc như thế nào, y áo như thế nào, rồi cầm bình bát như thế nào, ăn uống kiểu gì, thì lúc xưa Đức Phật là y như vậy. Là tất nhiên là bảo thủ mà, bảo thủ là giữ như thế này. Nhưng mà có điều rằng những cái người đó họ không có thực hành đúng những cái lời là Phật dạy. Họ chỉ về hình thức, nhưng mà về mặt trí tuệ hiểu biết thì họ đang còn khiếm khuyết. Thì bây giờ quay về lại cái câu chuyện này thì chúng ta thấy có cái ý gì đây? Tại sao có ba đứa con trai? Ba đứa con trai này là chỉ cho cái gì? Chỉ cho tam thừa. Một đứa thì chỉ cho là thanh văn thừa, tu giáo lý tứ đế. Một đứa thứ hai, con trai thứ hai là chỉ cho duyên giác thừa, tu tập theo là thập nhị nhân duyên. Thì hai đứa này được xem như là nhị thừa, là chỉ biết tự độ cho mình mà thôi. Rồi cái thằng thứ ba là chỉ cho Bồ Tát. À, hai đứa đầu á là chỉ cho xe dê và xe nai. Và chúng ta biết dê và nai thì nó không có khỏe bằng cái con trâu. Nè, con trâu thì nó to, nó khỏe hơn. Đó. Thì cho nên rằng cái thằng thứ ba là chỉ cho là Bồ Tát thừa, là cái con trâu đen. Đó là Bồ Tát thừa. Rồi, khi mà Bồ Tát thừa thì hành trì một cái giáo pháp, gọi là lục đồ ba la mật. Là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thấy không? Đó. Và khi ba đứa mà nó chạy thoát ra ngoài thì có ba cái chiếc xe dê, xe nai và xe trâu không? Không có. Thấy không? Mà không có. Mà chỉ có một cái chiếc xe trâu trắng đen, ba chiếc xe trâu trắng đen giống nhau. Đó. Thì để nói lên gì? Để nói lên rằng là dù thanh văn thừa, dù là duyên giác thừa, dù là Bồ Tát thừa, thì ba cái đó chỉ là phương tiện, không có thật. Ba cái đó chỉ là phương tiện, không có thật. Cho nên cả ba đứa chạy ra đâu có thấy ba chiếc xe đó đâu. Thấy nè, không thấy ba chiếc xe đó. Nhưng mà ngược lại, có một chiếc xe rất là lộng lẫy. Ba chiếc là giống nhau. Đấy là ba chiếc giống nhau. Ba chiếc xe rất là lộng lẫy, là nguy nga, đều giống nhau hết. Thì để nói rằng cái tam không thật, mà cái Phật thừa mới là thật. Đó. Phật thừa mới là thật. Và cái thật này là bình đẳng. Thì anh tu nhị thừa Tất nhiên là ăn thua giáo lý tứ đế duyên giác, thì nếu như anh cứ tiếp tục tu thì sẽ đạt đến cái Phật thừa. Và cái Bồ Tát thừa là cũng thế, cứ tiếp tục tu thì sẽ đạt đến là Phật thừa. Nói tóm lại là ba cái pháp tu đó, tất nhiên tất cả những cái pháp môn của Phật giáo đều đưa đến chung một mục đích. À thế nào, đều đưa đến chung một mục, là mục đích đó là sự giải thoát. Tinh thần của Kinh Pháp Hoa là chủ trương rằng mọi người, bất kỳ ai, dù tu pháp môn nào nhưng mà cứ nỗ lực không ngừng thì cuối cùng rồi cũng sẽ gặp nhau. Thế nào, là nghĩa là cùng chung là chiếc xe trắng. Thế nào, đây chính là Phật thừa đó. Và cái tinh thần này nói lên rằng không có khác gì thời kỳ Đức Phật. Tại vì thời kỳ Đức Phật thì Ngài nói rằng tất cả các cái pháp môn đều dẫn đến chung một cái mục đích, đó là sự giải thoát. Giống như những cái con sông, dù rằng đó là sông Hồng Hà, sông Mekong, Cửu Long, rồi sông Mississippi, sông là Volga nằm ở bên Nga, sông Dương Tử nằm bên Trung Quốc, nhưng mà những cái con sông đó cuối cùng nó cũng chạy về biển, là biển cả. Đó. Thì như vậy, Kinh Pháp Hoa là chủ trương rằng những cái pháp môn tu tập dù là khác nhau nhưng mà vẫn đến chung một mục, là mục đích. Đó. Đây là một cái ví dụ để nói lên cái tinh thần của Pháp Hoa là như vậy. Không có phân biệt bất kỳ một pháp môn nào. Lẽ dĩ nhiên mỗi pháp môn như vậy có mỗi cái cách tu tập là khác nhau, nhưng mà cuối cùng rồi cũng sẽ dẫn đến mục đích là giải thoát. Rồi, như vậy là chúng ta đọc tiếp nha. Trường già, như vậy là trường già có nói dối hư vọng không? Thì đại chúng trả lời là không. Đại chúng trả lời không, là tất nhiên mặc dầu là nói không thật, nhưng mà chính cái không thật đó lại đưa người ta ra khỏi chỗ hiểm nguy. Đáng nào đó, thì cũng giống như rằng Đức Phật dạy trước đó là ngày Xá Lợi Phất, rồi tiêu biểu cho nhị thừa đó là hãy tu đi để chứng đạt niết, là niết bàn. Nhưng mà cái niết bàn đó chỉ là giả tạm, chỉ là giả tạm. Rồi để tu tập tiếp đi thì sẽ chứng được niết bàn, là niết bàn thật. Rồi bây giờ chúng ta nghe tiếp cái phẩm này. Đức Phật vì từ bi vào tam giới để cứu chúng sinh đang chìm trong ngũ dục ra khỏi nhà lửa. Xe dê là chỉ cho Thanh Văn Thừa muốn mau ra khỏi tam giới chứng niết bàn. Xe hưu thì chỉ cho Duyên Giác Thừa ưa vắng lặng sâu rõ nhân duyên của các pháp. Xe trâu chỉ cho Đại Thừa hay Bồ Tát Thừa, Phật Thừa là cầu nhất thiết trí, Phật trí, tự nhiên trí, vô sư trí, làm an vui đồ thoát tất cả chúng sinh. Thì bây giờ chúng ta phân tích này. Đức Phật vì từ bi vào tam giới để cứu chúng sinh đang chìm trong ngũ dục ra khỏi nhà lửa. Chúng ta biết rằng tam giới là chỉ cho gì? Tam giới là chỉ cho dục giới. Dục giới là gồm có con người, cả cái con vật, địa ngục, rồi cả cái cõi là vô hình là Atula, chư thiên ở cõi dục giới. Thế nào? Cõi dục giới là cái cõi mà tham đắm vào năm cái giác quan là tiền bạc, sắc đẹp,
rồi đến danh vọng địa vị, rồi đến ăn uống ngủ nghỉ, và thứ năm là phương tiện của đời sống. Tham đắm vào trong năm cái đó gọi là ngũ dục, là tham đắm vào năm cái đó. Thì tam giới á, nó gồm có ba cái giới. Giới thứ nhất là dục giới, chỉ cho con người, địa ngục, súc vật và cảnh giới chư thiên ở cõi dục giới. Rồi nó có một cái cảnh giới thứ hai gọi là sắc giới. Sắc giới đây là chỉ cho những cái con người tu tập thiền định là Phật giáo, à là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì những cái người mà tu tập thiền định Phật giáo á, thì cái tâm trí của họ sẽ được là thanh thản, sẽ được vui vẻ, nhẹ nhàng. Và cái tâm đó nó sẽ tương ưng với một cảnh giới của chư thiên. À, sẽ tương ưng với một cảnh giới của chư thiên. À, nằm trong bốn cái loại thiền này gọi là sắc giới. Vô sắc giới là cái giới thứ ba. Vô sắc giới này là chỉ cho những cái người ngoài đạo, họ tu tập theo cái thiền định. Thứ nhất gọi là không vô biên xứ định. Thứ hai gọi rằng là thức vô biên xứ định. Rồi kế tiếp là gì? Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ định. Và cái thứ tư là phi tưởng, phi phi tưởng xứ định. À, là bốn cái loại thiền định của ngoài đạo. Thì bốn cái loại thiền định của ngoài đạo đây á, thì những ai tu tập đó thì cũng sẽ được chứng bốn cái cảnh giới là chư thiên. Chư thiên gọi là vô sắc giới. Thì như vậy chúng ta thấy rằng theo cái quan niệm của Phật giáo, thì trong cái vũ trụ của chúng ta sống ở đây thì gồm có con người, con vật và môi trường. Và chúng ta sẽ thấy rằng là cái vũ trụ quan của Phật giáo cho thấy rằng ngoài con người ra, những cái con người mà mình có thể thấy được bằng mắt, bằng tai, thì có những cảnh giới mà chúng ta không biết được, đó gọi là phi nhân hay là chư thiên, à ở cõi sắc giới hay là vô sắc giới. Đó. Thì dù ở dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, thì tất cả con người và chư thiên đều chịu sự chi phối của một cái luật gọi là vô thường. À, đều chịu sự chi phối của luật vô thường, nghĩa là sự đổi thay. Thì dầu rằng con người chúng ta sinh ra và lại dĩ nhiên một lúc nào đó rồi mình sẽ chết, mà phải vậy không? Thì chư thiên ở cõi trời sắc giới hay vô sắc giới cũng như thế. Mặc dầu cái dung nhan của chư thiên đẹp hơn con người, mặc dầu tuổi thọ của chư thiên là lâu dài hơn con người, nhưng mà cuối cùng rồi khi thọ màn hết thì cũng phải chết. À, và cái chết thì sẽ theo cái thọ nghiệp như thế nào thì sẽ tái sinh vào cảnh giới sung sướng hay là cảnh giới khổ, còn khổ đau. Vì như chúng ta biết rằng đừng có tưởng là chư thiên là sung sướng mãi mãi. À, nhiều khi trong những cái cảnh giới sung sướng mà mình không chịu tu, à không chịu tu, thì chắc chắn rằng sẽ chịu cái quả báo khổ đau. Và vì vậy, vì sao? Vì chúng sinh á, chìm vào trong năm dục. À, trong năm dục. Và cái thế giới của con người và chư thiên được xem như rằng là nhà lửa. À, ở trong này dùng một cái hình ảnh nhà lửa rất là hay, thưa quý vị. Nhà lửa, lửa này là lửa gì? Đức Phật dùng một cái hình ảnh lửa để nói lên cái lửa của sự tham, tham dục. À đó, Đức Phật dùng cái hình ảnh lửa để nói lên cái sự tham dục của con người và chư thiên. Thì trong thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy á, Đức Phật có kể một cái câu chuyện là Đức Phật nói rằng thế giới này sẽ bị tận thế, thế giới này sẽ bị tiêu diệt, thế giới này không thể sở hữu được. và thế giới này không thể nương tựa được. Vì sao? Vì cái sự tham vọng của con người. Đức Phật nói thế giới này sẽ bị thiếu đốt, sẽ bị tầng thế, sẽ là không thuộc riêng ai, sẽ không thể nương tựa được, tại vì lòng tham của con người. Đức Phật nói thế giới này sẽ bị đốt cháy, đã bị đốt cháy bởi lòng tham. Rồi Đức Phật cho một cái hình ảnh mà rất hay trong cái bài kinh gọi là Ratha-pala. Đức Phật cho một cái ví dụ mà rất là hay để nói lên cái sự tham dục của con người là như thế nào. Trong cái bài kinh này, Đức Phật là có kể một cái câu chuyện là có một cái ông vua đó đã ngoài 80 tuổi rồi. Thế nào, khi đi là phải mang gậy, phải cầm cái gậy đi. Mà khi đi như vậy là có người đã lắc lư rồi. Tất nhiên là đã là chân mỏi gối chồn rồi. Là gối là hắn đã là chồn. Dùng lại. Thì như vậy, rồi một hôm đó ông vua đó là triệu tập quần thần lại như thường lệ để nghe cả quan lại trình tấu. Thì trong cái buổi chầu đó thì có một ông quan đứng dậy thưa bạch tâu bệ hạ. Tâu bệ hạ, hạ thần nghe nói cái sứ đó có rất nhiều trâu bò ngựa kéo vàng bạc. Nhà vua quay lại để ý. Xong rồi là ông hạ thần này, ông quan này mà nói rằng ngoài nghĩa là trâu bò xúc vật ra rồi thì có rất nhiều vàng bạc châu báu, thì ông này sáng mắt hơn một chút nữa. Nhưng mà chưa dừng lại đâu thưa bệ hạ, cái quốc gia này nó còn có cái gì bệ hạ biết không? Ồ, có rất nhiều gái đẹp. Khi mà ông vua ông nghe nói nhiều gái đẹp một cái rồi thì tức thì ba quân xâm chiếm. Còn cái gì đấy không? Đã già 80 tuổi rồi, ngoài 80 tuổi rồi, nghĩa là tay chân là phải nói là rùng rời rồi, sắp về chầu rồi đó. Vậy mà khi nghe nói có gái đẹp một cái là tự nhiên mắt sáng lên đó. Và ra lệnh cho quân sĩ chinh phục cái quốc gia đó. Thì cái câu chuyện này Đức Phật nói lên để thấy rằng lòng tham của con người là vô đáy. Quý vị biết rằng trong một cái xứ sở ai giàu nhất thưa quý vị? Vua là giàu nhất rồi. Thời kỳ phong kiến thì vua là giàu nhất rồi, phải không? Có nhiều vàng bạc châu báu, có nhiều rằng là cung phi mỹ nữ, là có phải vậy không? Vậy mà có chịu dừng lại đâu. Còn cái việc đấy không chịu dừng lại, mà nghe nói một cái là khởi lòng tham. Vì vậy cho nên Đức Phật mới nói rằng thế giới này sẽ bị diệt vong bởi lòng tham dục đó. Và Đức Phật có nói rằng cái tham dục nó nguy hiểm lắm. Đức Phật có đưa ra những cái ví dụ trong Phật giáo Nguyên Thủy rất là hay. Thật là Đức Phật nói rằng cái lòng dục á, nó chỉ đưa đến khổ đau mà thôi. Càng tham muốn thì càng khổ đau. Đức Phật cho cái hình ảnh này, ví dụ như một cái con chó đói, thế rồi nó gặp được một cái khúc xương, mà khúc xương này là không còn thịt, không còn gân, thế rồi là nó cạp. Hắn đói quá cho nên nó cạp. Hắn càng cạp, mặc dầu biết rằng không có xương thịt, mặc dầu biết rằng không có thịt, nhưng mà hắn cứ cạp hoài. Rồi Đức Phật hỏi các tỳ kheo này, các tỳ kheo, nếu như con chó đó hắn cứ cạp hoài rồi thì thế nào? Mà quý vị thấy chó mà nó cạp xương mà hắn cạp hoài thì thế nào? Mà chó này đói nè, hắn cạp hoài thì thế nào? Nó sẽ khổ đau, đúng không? Nhưng mà tại sao là nó thích cạp? Vì cái thói quen. Người ta thường hay nói ngựa quen đường, người quen là đường cũ. Biết khổ đau nhưng mà cứ là cứ cảm. Cho nên Đức Phật dùng một cái hình ảnh là phải nói rất là thực tế. Rồi Đức Phật nói cho một cái hình ảnh khác nữa, nói lên cái sự nguy hiểm của lòng tham, của lòng tham dục. Ví như có một miếng thịt và nhiều con chim nó bay tới. Quý vị biết ở bên Ấn Độ là buổi sáng sớm là có một cảnh tường rất là tội nghiệp. Là buổi sáng sớm nào chúng tôi, tại vì thời kỳ đó thuê phòng ở trên cái sân thượng á, và cứ mỗi sáng sớm khoảng 7 giờ ra là thấy mấy cái lông chim này, lông của mấy cái con sóc, rồi những cái mảng da, rồi cái miếng thịt đỏ tươi hắn rớt trên cái là sân thượng á. Thì quý vị biết không, buổi sáng sớm là bên Ấn Độ là cả cái con chim là nhiều lắm, chim diều hâu này, rồi cả cái con chim mà nó ăn thịt á, khi mà nó bừng dậy là nó đói á, hắn đói rồi nó bung lên là nó đi săn tìm mồi. Và cái con mồi mà thường bị chúng săn tìm đó là những cái con sóc. Những con sóc nó nằm ở trên cây á, hắn bò đi kiếm ăn. Thế rồi những con chim đại bàng, diều hâu, rồi những cái con chim mà ăn thịt á, hắn bay xuống hắn chụp mấy cái con sóc đó. Và khi một con chụp được thì con khác bay tới giành, giành giật. Và vì vậy cho nên cái miếng thịt đó, cái con sóc đó nó chết. Và nhiều khi nó rớt những cái đuôi này, nó rớt những cái chân này, nó rớt những cái miếng da này, nó rớt xuống trên là trần nhà. Thì Đức Phật cho một cái hình ảnh thứ hai để nói rằng cái lòng dục á, khi mà vào đó thì có rất nhiều cái đối tượng để mà xâu xé lẫn nhau. Đó. Đức Phật cho cái một cái hình ảnh như vậy. Khi đi vào cái tham dục thì nó sẽ có nhiều cái sự xâu xé dằn dật. Rồi Đức Phật cho hình ảnh một cái ví dụ nữa là cái lòng dục nó nguy hiểm là giống như một người cầm cái bó đuốc mà chạy ngược gió. Quý vị biết cầm cái bó đuốc mà để trước mặt về mà chạy ngược gió thì thế nào? Thì gió nó sẽ thổi hắt vào mặt chúng ta, nó sẽ làm cho chúng ta nóng và khổ. Rồi Đức Phật ví dụ một hình ảnh nữa, Đức Phật nói cái lòng dục, cái tham dục của con người là giống như một cái giấc mộng, giấc chiêm bao. Quý vị thấy rằng là mình ban đêm mình nằm chiêm bao, chẳng hạn như mình là trúng số, mừng lắm, phải không? Nhưng mà khi tỉnh dậy một cái là thế nào? Có không? Không có, thế nào? Thì cái lòng dục của con người là cũng như vậy đó. Mình tưởng rằng mình có thể chiếm hữu được, nhưng mà đó chỉ là giấc mơ. Có đó rồi mất, mà mất đó như một giấc chiếm là chiêm bao. Rồi Đức Phật còn cho những cái hình ảnh là ví dụ nữa, là cái lòng tham dục nó giống như là cái đồ vật là cho mượn. Đồ vật là cho mượn. Chẳng hạn như bây giờ mình đang người nào cũng là có vàng nha. Đã. Người nào cũng có vàng, còn có bạc, có nhà cửa. Có phải vậy không? Nhưng rồi là quý vị thấy rằng là Đức Phật bị những cái đó giống như đồ là cho mượn thôi à. Đã, tại vì sao? Mình chỉ giữ được cho 100 ký vàng đi. Ha? Có ai giữ được mãi mãi không? Rồi cuối cùng ai cũng phải sao? Chết. Chết rồi có mang theo vàng bạc theo được không? Không. Thế nào? Chết. Đức Phật nói rằng là khi mà mình chết đi á, thì không mang theo cái gì được hết. Vàng bạc châu báu này, danh vọng địa vị này, vợ chồng con cháu này, thấy không? Không mang theo được. Mà mang theo cái gì? Mang theo cái nghiệp. Mang theo cái nghiệp. Tất nhiên là những cái tâm ý mình gọi là mình thực hiện trong cái cuộc đời còn của mình, thì dù những cái việc làm thân khẩu ý như thế nào thì nó sẽ có những cái quả báo như thế ấy. Thì đó là Đức Phật nói về các cái lòng dục và sự nguy hiểm của nó trong Phật giáo Nguyên Thủy. Và vì vậy cho nên ở trong Phật giáo Đại Thừa đây thì cũng có lặp lại là chúng sinh vì chìm đắm ở trong tham dục, bởi vậy cho nên là gì, không có chịu
nghe lời Đức Phật, không có chịu nghe lời Đức Phật. Mà trong cái ví dụ là cái vị trưởng giả đó, vị trưởng giả đó nói ba đứa con ra đi, ra đi, nhưng mà tại vì do cái sự đam mê cho nên ba đứa con không chịu ra. Là thế, đam mê đây là đam mê tu đó, chứ phải là đam mê là ở ngoài đời đâu. Ba vị này là đam mê, mà đam mê tu mà cũng đam mê nữa. Nhưng mà cái tu này là cái đam mê này, mặc dầu là tốt nhưng mà chưa được rốt ráo đó. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng xe dê là chỉ cho thanh văn thừa là muốn mau ra khỏi ba giới chứng niết bàn. Như hồi nãy chúng ta nói rằng là thanh văn thừa là những người tu giáo lý tứ đế. Tứ đế là khổ và diệt, là diệt khổ, cho nên tu để mà mau ra khỏi khổ, còn khổ đau. Rồi duyên giác thừa là ưa vắng lặng và tìm hiểu nguyên nhân của các pháp, của các sự vật hiện tượng, là rút vào trong rừng, là rừng sâu, phân tích các pháp, thấy rằng các sự vật hiện tượng là do duyên sinh là với nhau. Thì hai cái thừa này là những cái người mà có thể nói rằng là tiểu thừa, là những cái người chỉ từ đồ mà thôi. Rồi cái giải thích kế tiếp là cái chiếc xe trâu á, là chỉ cho đại thừa hay Bồ Tát thừa, Phật thừa, là cầu nhất thiết trí. Là những cái người tu tập Bồ Tát thừa thì họ như hồi nãy, những người trên thì cầu đạo vô thường, dưới thì hóa độ chúng, là chúng sinh. Thì trí tuệ của Phật được ví như là nhất thiết trí. Nhất thiết trí là cái trí có thể biết được hết, là hết thảy, cái gì cũng biết. Nhưng mà biết theo cái nghĩa là gì? Là biết là một khi mà để tâm tới thì sẽ biết. Cái nhất thiết trí của đạo Phật nó khác với cái nhất thiết trí của ngoài đạo Bà La Môn. Ngoài đạo Bà La Môn là nó là chủ trương rằng nhất thiết trí là cái gì cũng biết. Nhưng mà Đức Phật nói rằng cái nhất thiết trí của đạo Phật là không phải cái gì cũng biết, nhưng một khi nghiên cứu rồi thì sẽ biết. Đó, thì cái nhất thiết trí của đạo Phật là như vậy. Rồi Phật trí là trí tuệ của Phật. Rồi tự nhiên trí, tự nhiên trí đây là chỉ cho một cái trí tuệ mà nó không có bị là các cái vọng tưởng phiền não chi phối nữa. Đó, chúng ta thường hay nghe nói rằng là bình thường tâm thì đạo. Một cái tâm mà bình thường là một cái tâm lý nó không có tham sân si, thì và một cái tâm đó thì đó chính là đạo. Là một cái tâm mà phải nói là bình thường đây là nó không có dày lên những cái làn sóng tham sân si. Rồi là vô sư trí, trí tuệ Phật cũng được gọi là vô sư trí nữa. Vô sư là nghĩa là không còn thầy dạy nữa. Khi chúng ta chưa giải thoát thì chúng ta nhờ thầy, nhưng mà một khi giải thoát rồi thì không cần nhờ thầy nữa. Cũng giống như là cái ngón tay chỉ mặt trăng, ban đầu là chúng ta nương tựa vào ngón tay để tu tập, nhưng khi giác ngộ thấy mặt trăng rồi thì ngón tay không còn cần thiết nữa. Thì cho nên gọi là vô sư trí là ở chỗ này. Vô sư trí nghĩa là không còn cần người dạy nữa, tại vì mình đã đạt đến cái đích giải thoát giác ngộ rồi. Và một cái người mà theo Bồ Tát thừa như vậy thì sẽ làm an vui và độ thoát tất cả chúng sinh. Đây chính là hành nguyện của Bồ Tát thừa, là trên cầu đạo vô thường, dưới hóa độ chúng là chúng sinh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần là sau cùng của cái phẩm này. Như Lai dùng sức phương tiện ở nơi Phật thừa phân biệt nói thành ba. Đó. Như vậy là đây chúng ta sẽ thấy là ngang qua cái câu chuyện là cái ngôi nhà lửa. Thấy rằng cái vị trưởng giả dù ba đứa con nói rằng các con ơi, đây có xe dê này, đây có xe hươu này, đây có xe trâu này, nhưng mà khi chạy ra, ba đứa chạy ra chẳng có chiếc xe nào hết, mà chỉ có một chiếc xe trắng, chỉ có ba chiếc xe trắng giống nhau hoàn toàn. Thì như vậy để nói lên rằng kinh Pháp Hoa, vị trưởng giả đó là Đức Phật. Và Kinh Pháp Hoa là đứng trên quan điểm của Đức Phật để chủ trương rằng Tam Thừa chỉ là phương tiện. Tam Thừa, tất nhiên xe dê, xe hươu, xe trâu chỉ là phương tiện. Phương tiện thì nó không phải là mục đích. Mặc dầu nó hướng tới, nhưng mà nó không phải là mục đích. Mà mục đích chính là cái chiếc xe trâu trắng hay là Phật Thừa. Đó. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng Như Lai dùng sức phương tiện ở nơi Phật Thừa để phân biệt nói thành ba. Phật Thừa là chỉ cho kỳ rốt ráo, nhưng mà tại vì chúng sinh trình độ căn cơ thấp cao khác nhau, cho nên rằng là Kinh Pháp Hoa là mới thấy rằng những cái người tu là sẽ có là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Phật Thừa. Đó. Ở đây chị nói thêm nha. Phật Thừa đây vi diệu, rất thanh tịnh thứ nhất, ở trong các thế giới không còn pháp nào trên. Thì đây là một cái câu kệ để nói lên rằng Phật Thừa là cao nhất. Phật Thừa là cao nhất. Đó. Rốt ráo nhất, thanh tịnh nhất. Đó. Thì cũng giống như là chúng ta có thể vận dụng vào trong cuộc sống hàng ngày, là làm sao chúng ta phải là người tỉnh, là tỉnh giác. Phật Thừa là gì? Phật Thừa là cái pháp môn chủ trương thành là thành Phật. Mà như hồi nãy mình biết Phật Thừa là Buddha, Buddha là người tỉnh, là tỉnh giác. Bây giờ mình nói mình tu theo Pháp Hoa, tu theo Phật Thừa có nghĩa là mình phải luôn luôn hướng đến sự tỉnh, tỉnh giác, sống với cái thật. Đấy nè. Đó, người mà trong hàng ngày chúng ta sống với cái thật, đó, có xu hướng sống với cái thật, thì như vậy đó chính là mình đang sống với tinh thần Phật Thừa, đó là mình đang sống với tinh thần Pháp, là Pháp Hoa. Rồi cái ý này, tiếp, nếu có người không tin, khinh hủy chê kinh này, thời là dứt tất cả giống Phật ở thế gian. Kinh Pháp Hoa là chủ trương là con người mình theo Phật Thừa. Chủ trương của Kinh Pháp Hoa là giúp cho con người lìa xa cái ảo để sống với cái thật. Vậy mà mình chê Kinh Pháp Hoa, tất nhiên là mình sẽ không bao giờ thấy được cái thật. Thế nào? Ý của cái câu này, ý của cái câu kệ này là nói như vậy. Mình mà khinh chê Kinh Pháp Hoa thì mình sẽ không bao giờ thành Phật. Tại vì Pháp Hoa là nói lên cái sự thật, Pháp Hoa là nói lên cái thật, lìa xa cái là cái ảo. Thế nào? Mà mình chê Kinh Pháp Hoa, mình không chịu nghiên cứu, mình không chịu là tìm hiểu Kinh Pháp Hoa đúng đắn, thì mình sẽ không bao giờ thấy Phật hết. Đó. Ý của cái câu kệ này là như vậy. Rồi cái câu, rồi cái ý rồi phần cuối cùng của cái phẩm này: những ai có lòng mong cầu Phật đạo, trồng các cái cội đức lành, thường tu tập lòng từ, lìa xa các phàm ngu, gần gũi bạn hiền lành, giữ giới hành trong thật, thì nên vì họ nói Kinh Pháp Hoa. Đã. Thì cái đoạn cuối cùng này thì của cái phẩm này là ý nói rằng những cái con người nào mà hiền từ, những con người nào mà nghĩa là gần gũi với điều thiện, lánh xa cái điều bất thiện, những con người mà mình thấy rằng có cái căn cơ thuận lợi, thì mình nên giúp cho họ, nên chỉ vẽ cho họ thấy được cái bộ Kinh Pháp Hoa này, thấy được cái tinh thần của Kinh là Pháp Hoa này. Chỉ thẳng là cho họ. Đó. Thì cái ý của cái đoạn cuối này là nói rằng bây giờ mình đừng có chỉ gián tiếp nữa, mà bây giờ mình phải chỉ thẳng là cho họ luôn. Chỉ thẳng cho họ, chứ đừng có chỉ gián tiếp nữa. Là mình chỉ thẳng cho họ là ý nghĩa của Kinh Pháp Hoa, là giúp cho họ thấy được cái là cái thật, xa với cái ảo. Thì đây là cái phẩm, là cái phần cuối của cái phẩm thứ ba này. Tóm lại của cái phẩm thứ ba ví dụ này là gì? Phẩm thứ ba ví dụ này là để nói đến rằng một trong những đặc điểm của Kinh Pháp Hoa là đưa ra những cái ví dụ, những cái câu chuyện cụ thể để giúp cho cái người nghe hiểu được cái ý nghĩa của bộ Kinh Pháp Hoa này. Kinh Pháp Hoa này là chủ trương sự giác ngộ rốt ráo, chủ trương rằng là sẽ thành Phật cho tất cả mọi người, sẽ thành Phật. Như hồi nãy chúng ta phân tích là thành Phật ở đây là không phải là hạo huyền, mà thành Phật đây là những con người tỉnh giác. Và để nhằm giúp hiểu cái bộ kinh này thì trong này có đưa ra cái ví dụ cái ngôi nhà lửa, đưa ra hình ảnh ba đứa con trai để chỉ cho ba cái phương pháp tu tập của Phật giáo vào thời kỳ bộ kinh này xuất hiện. Và qua cái ví dụ này để nói lên rằng, hay là Kinh Pháp Hoa chủ trương rằng dù các vị tăng sĩ Phật giáo tu theo pháp môn nào thì cuối cùng rồi cũng sẽ đạt tới một cái mục đích giống nhau, đó là ai cũng sẽ được cái con, hay là ai cũng được cái chiếc xe ngựa là do con là cái chiếc xe do con bò trắng kéo. Đây là chỉ cho thật là Phật thừa, để chỉ đến rằng tất cả mọi người ai tu tập thì cũng đều đạt đến một mục đích giống giống nhau. Và như vậy để nói lên rằng là Kinh Pháp Hoa chủ trương tạo cái niềm tin cho tất cả mọi người, ai cũng có thể là thành Phật. Và trong cái sự tu tập của mình thì đừng có kích bác lẫn nhau. Thế nào? Đừng có kích bác lẫn nhau. Tôi theo đại thừa còn anh theo tiểu thừa, tôi ăn chay anh ăn mặn. Đó, chúng ta đừng có cái tinh thần đó. Tinh thần Pháp Hoa là như vậy. Tinh thần Pháp Hoa là chủ trương bình đẳng trên phương diện giải thoát. Mặc dầu trên cái phương diện là cái phương tiện tu tập thì mỗi giáo phái có mỗi cách thức khác nhau. Chẳng hạn như quý vị thấy ở miền Tây là Nam Tông người ta ăn mặn, phải không? Các cái vị Khmer đó, các vị tăng sĩ còn tăng sĩ là Khmer họ ăn mặn thì mình đừng có chê họ là tiểu thừa nhé. Và ngược lại những cái vị đệ tử tín đồ của Khmer thì cũng đừng có chê là cả những cái vị mà Bắc Tông là ngoại đạo. Đừng có chê bay qua lại với nhau, mà nên có một tinh thần là hòa hợp với nhau. Để cũng giống như trong cái ví dụ này, ba người tu ba khác nhau, mặc dầu từ đồ hay đồ tha, nhưng mà nếu như cứ nỗ lực không ngừng thì cuối cùng sẽ gặp nhau. Và như vậy chúng tôi sẽ kết thúc ở đây, và kính chúc tất cả quý vị là thêm sự hiểu biết được một phẩm nữa trong Kinh Pháp Hoa. Và ngoan cao cái sự hiểu biết này sẽ giúp cho cái sự tu tập của chúng ta ngày càng được là thành công, đạt được những thành công.
Đứng tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật, nay con phát nguyện rộng thọ trì Kinh Pháp Hoa. Lời kinh bay cao, lời kinh lan tỏa nhiệm màu, lời kinh đưa ta về cõi phúc, xa lánh cõi địa ngục, cho con thấy ánh đạo vàng. Vì giữa pháp liên hòa, giữa biên nghĩa nhiệm màu. Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Phật Như Lai, của Phật Như Lai. Giữa pháp liên hòa, cho ta nước cam lồ. Ôi đề hộ diệu mát, sen hồng thơm ngát trần gian, sen hồng tỏa ánh hào quang. Lạy đấng tam giới tôn quy mang cùng mười phương Phật. Nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh pháp hoa. Đời con